Chương 476 Lao đại là nữ sinh 76. Lý Xà trong miệng phun ra huyết tới, tầm mắt sắc bén nhìn Tuyên Vân Chi. Ta, Lý Xà hôm nay chết ở trong tay của ngươi, không cam lòng. Ta không cam lòng. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, môi đỏ mang theo tươi cười câu ra một cái độ cung tới. Ra tới hốn, sớm hay muộn đều phải còn, cam không cam lòng, ngươi, đều phải chết. Nói xong, nàng cũng không hề cùng hắn rong dài, đứng lên, ý bảo một chút Bàng Lôi. Bàng Lôi tiếp thu đến, nâng lên trong tay mang huyết khảm đao. Đi theo, liền nghe được phương xa truyền đến. Từ từ, 7-8 chiếc màu đen ô tô nhanh chóng chạy mà đến. Đằng trước chiếc xe kia tử trên ghế phụ, Đông Phương Đình cao mày vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng hô. Bàng Lôi sửng sốt một chút, dừng trong tay động tác đi quan vọng. Lý Xả vốn dĩ mặt xám như cho tàn, hiện giờ lập tức lại phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt có sáng giỏi. Hắn cứu binh, rốt cuộc tới. Thứ lạp một tiếng, xe khẩn cấp phanh lại, cùng mặt đất tiếp xúc phát ra chói tai thanh âm. Đông Phương Đình ăn mặc thẳng tắp tây trang từ xe thượng đi xuống tới, phía sau số lượng trên xe cũng xuống dưới không ít người. Có chút người túi quần căng phồng vừa thấy đó là suy thương. Tuyên Vân Chi nhếch miệng, Đông Phương Đình đi đến nàng trước mặt bất quá mấy chục mét, chỉ là còn chưa tới kịp tiến lên liền nghe được phịch một tiếng. Nàng trong tay thưởng thức một phen màu bạc tay nhỏ thường, Lý Xà ấm hét lên rồi ngã gục, trên đầu bị khai một cái lỗ thủng, chết ấu. Đông Phương Đình bước chân một đốn, đôi mắt mị lên, sắc mặt khó coi dò người. Lúc này Tuyên Vân Chi liền nghe được không không một tiếng vang. Len keng, chúc mừng ký chủ. Thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 15 trước mặt chỉ số may mắn 55, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Nàng buông xuống con ngươi, tại đây đen nhánh sắc mặt hạ lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười tới. Lúc trước nàng sở dĩ lấy Lý Xà khai đao, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, chính là nàng cảm thấy bốn Lý Xà cùng Đông Phương Đình có một chân. Quả nhiên, Lý Xà đã bị Đông Phương Đình sử dụng, cho nên Lý Xà vừa chết. Đông Phương Đình hảo vận giá trị chợt giảm xuống. Nàng làm bộ dường như không có việc gì dựa vào ở ven tường. Đông Phương tiên sinh, sắc trời đen nhánh tới nơi này là cố ý tới tìm ta. Đông Phương Đình nhìn trên mặt đất chết thấu Lý Xà, chưa từ bỏ ý định quá khứ cẩn thận xem xét, phát hiện sắc thật đã chết. Hắn nhìn thẳng Tuyên Vân Chi, kia tầm mắt sắc bén như là muốn đem nàng lăng trì giống nhau, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Tuyên Vân bang chủ, làm việc gì đến nỗi như thế? Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, cười như không cười. Đông Phương tiên sinh đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Vừa mới, Tuyên Vân bang chủ chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta? Tuyên Vân Chi ha ha cười, tư thái lười nhác như cũ. Nghe được lại như thế nào? Chẳng lẽ Đông Phương tiên sinh tới, liền sẽ thay đổi chút cái gì? Đông Phương Đình khẩn nắm chặt xuống tay, nỗ lực khắc chế tức giận. Thật là hận không thể đường trường bóp chết cái này Tuyên Vân. Hai người giằng co, Đông Phương Đình phía sau hắc y hẻ nhân đã theo đi lên, đem Tuyên Vân Chi nửa vây quanh, hai phương nhân mã, rất có Đông Phương Đình một chút lệnh liền sẽ chém giết ở bên nhau ý tứ. Tuyên Vân bang chủ, là muốn cùng ta là địch ý tứ. Kia buồn ở trước mặt mọi người ngụy trang thành vô hại bộ dáng, ở cái này bóng đêm đen nhánh ban đêm sẽ rất sở hữu ngụy trang. Cặp kia đôi mắt ưng mang theo sát khí nhìn Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi chọn một chút mặt mày, buông xuống con người, liền dường như không có nhìn đến đối phương thế tới rào rạt giống nhau, lười nhác ngữ điệu, không chút để ý. Đông Phương tiên sinh, ngươi liền tính là ở chỗ này giết chết ta, Lý Xả cũng không sống được. Chương 477 Lão đại là nữ sinh 77. Nói thời điểm nàng dừng một chút. Mà ngươi, chỉ cần ở hát thị một ngày, liền sẽ một ngày không được căn bình. Nghe nói ngài cùng Đông Phương Nguyên người thừa kế đấu tranh đã tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn, là tính toán ở cái này mấu chốt cấp địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vẫn là ba muốn cùng ta hợp tác. Nàng không nhanh không chậm phân rõ lợi và hại, nhân tiện tung ra mồi. Đông Phương Đình là cái người thông minh, đặc biệt là tới rồi loại tình trạng này, hẳn là như thế nào lựa chọn hắn nhất rõ ràng bất quá. Liên tính là trong lòng đối Tuyên Vân Chi hận ý ngập trời. Nhưng cuối cùng vẫn là giấu đi trong mắt sắc ý. Sắc mặt dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tuyên Vân, ta nhưng thật ra, coi thường ngươi. Hắn ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi môi đỏ vỡ ra, lộng lây đôi mắt nhìn hắn một bộ vô hại bộ dáng. Đông Phương Đình vội vã tới, lại bình tĩnh mang theo mọi người rời đi. Bàng Lôi còn có một loại các huynh đệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cũng là Đông Phương gia đời kế tiếp nhất có hy vọng người thừa kế, ai đều không nghĩ trêu chọc đến hắn. Bàng Lôi đi đến Tuyên Vân Chi bên người, một phen lau sạch bắn đến trên mặt máu loãng. Bang chủ, nếu như hắn đêm nay thật sự muốn giết ngươi, nên như thế nào? Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút, tản mạn như cũ. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại không nghĩ giết ta. Nàng sẽ hỏi một câu. Bàng Lôi sửng sốt một cái chớp mắt không nói gì. Đi theo liền nghe Tuyên Vân Chi dường như không có việc gì một câu. Từ hắn lựa chọn cùng Lý Xà đồng minh bắt đầu, phỏng chừng hắn mỗi ngày nhất muốn làm chính là giết chết ta. Mỗi lần gặp được Đông Phương Đình, nhìn hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt, kia cổ nóng lòng muốn thử, như là thợ săn đối đãi con mồi giống nhau truy đuổi. Phỏng chừng, hắn không nghĩ tới, Tuyên Vân Hồi đột nhiên khởi xướng tiến công, đem hắn nhanh bước cấp lộng chết, thế cho nên đến bây giờ, ngược lại vô pháp đối nàng xuống tay. Nói xong lúc sau, nàng dùng trên người áo sơ mi xoa xoa trên mặt vết máu, hoạt động một chút gân cốt. Lôi thúc, mấy ngày nay đem còn thừa địa bản cấp ăn sạch sẽ, ta không nghĩ lại ở hát thị địa bản thượng nhìn đến mặt khác bất luận cái gì tổ chức. Là, bang chủ. Nàng nhìn nhìn Bàng Lôi trả lời trịnh trọng, cười cười, đột nhiên một câu. Lôi thúc, yên nhi trên người thường, là ngươi tìm người làm cho. Bàng Lôi sửng sốt, hắn nắm chặt tay, dãy rùa một phen sau. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn nói dối mà là ăn ngay nói thật. Là. Vì sao? Bang chủ, nàng là Trịnh gia người. Cho nên, ngài không thể làm nàng cấp mê mắt, vạn nhất nàng chỉ là lợi dụng ngài. 4. Nói còn chưa dứt lời, dư lại nói đã bị Tuyên Vân Chi chặn. Ngươi cho rằng ta thích nàng. Hắn nói ra lời này thời điểm, mấy nhăn vẻ mặt khó coi bộ dáng. Bang Lôi gật đầu. Là, ta không thích nàng. Ngài ba. Về sau không cần lại động nàng. Ba là, bang chủ. Ở Tuyên Vân trong mắt, kỳ thật chính mình vẫn luôn đều cùng Trịnh Yên không có gì quá nhiều tiếp xúc. Chứ bỏ bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hoàn thành 3 lần anh hùng cứu Mỹ nhân siếc. Lại lúc sau ba vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được chính mình còn đã làm cái gì. Thế nhưng kêu Trịnh Yên yêu chính mình, còn cứ gọi Bàng Lôi hiểu lầm chính mình thích nàng. Tưởng không do cũng lười đến lại tưởng, cơ cơ cổ, quyết định bốn trở về ngủ. Lôi thúc, tìm cá nhân đem ta đưa đi từ già chung cư. Có việc đi chỗ đó tìm ta. Là, bang chủ. Nàng ngồi vào trong xe, Bàng Lôi tìm một cái kỹ thuật điều khiển hảo thả tin được người, hướng từ già chung cư chạy mà đi. Lúc này từ già trong đại sảnh, không khí yên tĩnh. Trên sofa Tư Vân Tà ăn mặc màu đen quần dài màu trắng áo sơ mi, lười biếng dựa vào ở trên sofa. Chương 478 Lao Đại là nữ sinh 78. Môi mỏng ngậm như có như không ý cười, quanh thân mang ra cường đại từ trường, kinh diễm mà lạnh nhạt. Đường Nhất đứng ở Tư Vân Tà một bên, có khác đối diện, Lan Diệp ăn mặc một thân quân trang cúi đầu quỳ gối trên mặt đất. Tư Vân Tà ném xuống trong tay văn kiện. Làm sao vậy? Dâu có từ tính thanh âm, lười biếng mà không chút để ý. Đường Nhất thanh âm không lớn không nhỏ, cũng đủ phòng khách hai người nghe được rõ ràng. Gia chủ, Thư Vân Sơn đã chết. Thư Vân Tà nghe thấy cái này tên, phản ứng trong chốc lát. Tựa hồ mới nhớ tới, chính là cái kia yếu đuối vô năng cố tình còn dã tâm rất lớn, muốn lật đổ hắn xuẩn chứng đệ đệ. Nhìn nhìn lại trên mặt đất quỳ Lan Diệp. Ngươi làm. Dễ nghe thanh âm. Hẹp dài sâu thẳm con ngươi không hỗn loạn một chút cảm tình đảo qua Lan Diệp. Là thuộc hạ. Lan Diệp thừa nhận dứt khoát. Thư Vân Tà cười như không cười. Ta có từng hạ quá cái này mệnh lệnh. Lan Diệp trầm mặc. Trung quanh không khí càng ngày càng thấp trầm. Phía trước người kia cường đại sắc bén khí chàng ép tới nàng sắp không thở nổi. Biết chính mình như vậy tự tiện hành động khẳng định sẽ không có hảo trái cây ăn, nhưng nàng vẫn là làm. Hết thể sẽ đối gia chủ có bất luận cái gì uy hiếp người hoặc là sự, nàng đều sẽ diệt trừ rớt, không tiếc bất luận cái gì đại giới, cho dù là nàng chính mình tánh mạng. Vì cái gì động thủ? Bởi vì hắn ở Mưu Hoa ám sát đương gia ngài, biết đương gia ngài không thèm để ý, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép người như vậy tồn tại ở đương gia chung quanh. Đường Nhất mày nhíu một chút. Lan Diệp, ngươi vượt qua. Lan Diệp cũng biết chính mình quá kích động, lại vội vàng túi đầu. Khắc chế tâm tình của mình. Nàng cảm thấy chính mình làm chính là đối. Nàng như vậy yêu hắn, nhìn đến người khác thương tổn hắn, so giết nàng còn khó chịu. Tư Vân Tà thon dài tay gõ ở trên tay vịn, một tiếng, nhìn như tản mạn thanh âm, lại như là gõ ở Lan Diệp trong lòng. Lại có tiếp theo, liền không cần đã trở lại. Đi lãnh phạt. Là. Lan Diệp lên tiếng. Cái này kết cục tựa hồ chính là nàng đoán trước đến. Nàng trong lòng chắc chắn Tư Vân Tà sẽ không giết nàng. Quả nhiên, cũng chỉ là kêu nàng đi lãnh phạt chịu ra thịt chi khổ, này đó nàng đều có thể tiếp thu. Chung cư cửa truyền đến xe bóp còi tiếng vang. Nàng vốn dĩ đứng lên phải rời khỏi, nhưng đồng thời nhìn đến Tư Vân Tà cũng đứng dậy. Kia tuấn mỹ bộ dáng, trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh sáng, thậm chí còn ý cười trên khỏe môi cũng nồng đậm vài phần. Hắn cất bước từng bước một hướng nàng trước mặt đi tới. Nàng nắm chặt tay, khắc chế trong lòng kích động tâm tình, nàng giang hai tay. Thứ ba, Tư Vân Tà đôi tay sao túi tiền cùng nàng gặp thoáng qua, đi tới cửa vị trí. Một cái đồng dạng ăn mặc bạch đi dìa dáng người gầy ốm nam tử từ xe thượng đi xuống tới. Đi đến Tư Vân Tà trước mặt, hai người cũng không biết nói chút cái gì, liền nhìn cái kia nam tử trực tiếp bỏ đến Tư Vân Tà trong lòng ngực dùng mặt cọ cọ hắn màu trắng quần áo. Còn có người nọ cười ha ha thanh âm, cái kia nam tử muốn chạy, bị Tư Vân Tà túm chặt cánh tay. Lan Diệp trong mắt kích động tâm tình toàn bộ ma diệt rớt. Nàng nhận được nam nhân kia. Không, phải nói, hắn là một cái ngụy trang thành nam nhân nữ nhân. Tuyên Vân. Lan Diệp trước nay chưa thấy qua gia chủ còn có như vậy một mặt, như vậy sủng nịch, rõ ràng là cái thói ở sạch thực trọng, ngày thường trừ bỏ đường nhất có từng gặp qua hắn cùng ai thân cận quá. Hiện giờ thế nhưng tùy ý người kia đem trên người xám trắng cọ ở trên người mình, nhìn hắn đắc ý rào rạt bộ dáng. Lan Diệp nhìn hắn, trong lòng chưa tính toán gì tâm tình hiện lên, cuối cùng chỉ có một câu dừng lại ở nàng trong đầu. Chương 479 Lao Đại là nữ sinh 79. Người này, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể được đến gia chủ như vậy không bình thường sủng ái? Nàng sao có thể so với chính mình còn có ái gia chủ đâu? Người này, có cái gì tư cách? Đường Nhất nhìn cương tại chỗ Lan Diệp, đi lên trước. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh bày ra một cái thỉnh tư thế. Lan Diệp, đi thôi. Lúc này, Lan Diệp tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, nàng bước bước chân, biểu tình tăng dã, từng bước một đi ra ngoài. Cùng Tuyên Vân gặp thoáng qua. Lan Diệp từng bước một đi ra ngoài, cục mi rũ mắt dàn che đậy trong mắt tan dã cùng ghen ghét. Tuyên Vân chi cũng không có phát hiện cái gì không ổn, đi vào phòng khách. Đường Nhất, đói bụng. Nàng tự cố quen thuộc nói. Tuyên Vân bang chủ, đồ ăn vẫn luôn đều ở phòng bếp nhiệt, gia chủ liền đang chờ ngài tới. Ngữ điệu bằng phẳng không kiêu ngạo không xiểm định. Tuyên Vân chi ngồi ở trên bàn, đói ngã trái ngã phải. Cuối cùng ghé vào Tư Vân Tà trên người. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, câu được câu không liêu. Đây là Lan Diệp ở đi ra chung cư phía trước nhìn đến cuối cùng một màn hình ảnh. Đã có thể chỉ là một màn này, liền cũng đủ làm nàng đau lòng. Ngày hôm sau giữa trưa, ánh mặt trời sung túc, hoa nhi mỹ lệ diễm lệ. Tuyên Vân Chi lôi kéo một phen ghế bập bên, ngồi ở phía trước trong hoa viên, đại thứ thứ ngồi ở chỗ đó, mơ màng sắp ngủ. Từ xử lý Lý Xà lúc sau, nàng đem sở hữu sự tình đều giao cho bàng lôi. Tuyên Vân Chi biết chính mình đều sẽ có chết kia một ngày, đối với diễm giúp được đế cũng là trả giá chân thật cảm tình. Cho nên cũng muốn vì diễm giúp lúc sau lâu dài phát triển suy xét. Mà ở Tuyên Vân Chi trong mắt, Bàng Lôi là thực tốt đời kế tiếp nhận ca người được chọn. Có dung có mưu, hiện tại trên cơ bản Tuyên Vân Chi chính là cái phủi tay trưởng quầy. Hơn nữa Trần Tú hiện tại cũng đã ra dáng ra hình, hoàn toàn tiếp quản bất dạ thành. Về sau, sẽ là Bàng Lôi một cái thực tốt giúp đỡ. Nàng ở ghế bập bên thượng lung lay, liền nghe được cầm một tiếng. Ghế bập bên kịch liệt đong đưa, đi theo bùn một tiếng, ghế dựa bị dừng hình ảnh hoàn toàn bất động. Nàng mở mắt ra ra. Một đôi đen nhánh quân ủng dẫn đầu vào Tuyên Vân Chi đôi mắt. Lại ngẩng đầu, nhìn một nữ tử ăn mặc tinh tế quân trang, môi đỏ diễm lệ, anh tư tác sảng. Có việc. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, nghi hoặc. Này không phải Tư Vân Tả cái kia thủ hạ sao? Kêu ba Lan Diệp. Hình như là tên này. Nàng trong lòng nghĩ. Lan Diệp trong tay bưng một cái khay, mặt trên bưng hai cái ly, xoay người ngồi ở một bên ghế đá thượng. Thuận tay đem trong tay khay đặt ở một bên trên bàn đá. Ta là nên gọi ngươi Tuyên Vân bang chủ, vẫn là Tuyên Vân cô nương. Tuyên Vân Chi nghe mày một trọn. Chật! Khẩu khí này, ngươi tới không có ý tốt. Ghế bập bênh lại lần nữa bắt đầu chậm rãi đong đưa. Đều hảo. Nàng cười thản nhiên, lung lay, ghế bập bênh lại lần nữa bắt đầu lắc lư. Lan Diệp trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tinh quang, duỗi tay bưng lên khay chung một ly cà phê. Uống một ngụm. Sau đó bày ra một cái thỉnh tư thế. Tuyên Vân cô nương bất quá tới nếm thử. Lộng lấy con ngươi nhìn trước mắt cái này bất động thanh sắc thị uy nữ nhân. Tuyên Vân Chi cười cười, đứng dậy, ngồi ở đối diện ghế đá thượng, sau đó bưng lên mặt khác một ly cà phê, uống một ngụm. Khổ. Nàng khép cau mày một chút, đem cà phê lại lần nữa đặt ở cái kia trên khay. Đi theo, liền nghe được Lan Diệp cười nói. Tuyên Vân cô nương khả năng không biết đây là cái gì, nhớ rõ mấy năm trước có cái ba tư thương nhân tới đây đưa tới hai vại cà phê. Hắn nói vật ấy có nâng cao tinh thần công hiệu, lúc ấy ra chủ chỉnh cho chúng ta mở họp, vị kia liền một người phao một ly, ở đây mọi người trừ bỏ ta cùng gia chủ, ở uống đến thứ này thời điểm đều là giống cô nương giống nhau mày nhăn lại, vương liền không hề đi đụng vào, nhưng là gia chủ, lại một ngụm uống xong rồi, mà một người khác đó là ta. Chương 480 lão đại là nữ sinh 80. Lan Diệp bưng cà phê ly lại uống một ngụm, tự cố nói. Lúc ấy, gia chủ liền đem trong đó một vại cà phê cho ta, cái này yêu thích liền cũng sửa không xong. Tuyên Vân Chi chọn một chút mặt mày, môi đỏ câu lấy cười, mang theo tản mạn. Lan Diệp cô nương muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng. Lan Diệp trên mặt tươi cười dần dần tan đi, nghiêm túc hơn nữa rất có công kích tính. Ta đi theo gia chủ bên người rất nhiều năm, gia chủ sở hữu yêu thích, ta đều lại rõ ràng bất quá, thả ta cùng với gia chủ từ bản chất tới nói là tương đồng. Cho nên, nàng dừng một chút, có thể cùng gia chủ bên nhau trăm năm, bồi hắn đi đến cuối cùng người chỉ có ta. Đây là một loại được ăn cả ngã về không khiêu khích cùng với tự tin. Nàng lấy mấy năm nay đối Tư Vân Tà sở nhận chi trình độ tới làm tiền đặt cược. Tuyên Vân Chi ý vị thâm trường. Nếu Lan Diệp cô nương như vậy có tự tin, tới ta nơi này làm cái gì? Lan Diệp hai chân giao điệp, tự tin mà cường thế, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi. Tự động rời khỏi tổng so cuối cùng đuổi ra khỏi nhà mặt mũi vô tổn cường chút, ngài nếu là Diễm Bang bang chủ, luôn là muốn thay ngươi bận tâm chút thể diện, không phải sao? Chậc. Tuyên Vân Chi con môi cười như không cười. Thay ta, bận tâm một ít thể diện. Tố Bạch ngón tay sờ lên cái ly bên cạnh qua lại đảo quanh. Lan Diệp tiểu thư về sau không cần lại nói chút nói như vậy, miễn cho ba bị người chê cười. Nàng thản nhiên tự nhiên đứng dậy. Lan Diệp kia cực kỳ giàu có lực công kích ngôn ngữ cùng nàng tới nói tựa hồ không đau không ngứa. Tuyên Vân Chi phải đi, phía sau Lăng Liệt một đạo nghiêng người đá nhanh chóng tập kích mà đến. Nàng bước chân dừng lại hướng bên cạnh một bên thân tránh thoát đi. Hai người liếc nhau. Nghe nói Tuyên Vân bang chủ tự tiền nhiệm về sau thủ đoạn thực tay, Lan Diệp tưởng lĩnh giáo lĩnh giáo. Lời nói rơi xuống, lại lần nữa công kích mà đến. Nàng tuy rằng là nữ tử, nhưng là quyền cước công phu phi thường có lực lượng, nhìn dáng vẻ cũng là thần kinh bách chiến người. Nhưng là cố tình, nàng địch nhân là Tuyên Vân Chi. Cái này có được vượt mức quy định tinh vi gần người vật lộn cùng sát chiêu nữ nhân. Tuyên Vân Chi một bên trốn trên mặt tươi cười trở nên phai nhạt chút, trong mắt thần sắc cũng trở nên hờ hững. Đang xem đến Lan Diệp một cái nhấc chân đá ra rơi xuống ngáy mắt, nàng cao cao nhảy lên, thủ đoạn một phen ngăn chặn Lan Diệp cổ, như là một đầu dã thu giống nhau. Nương thân thể hạ truy lực lượng, đông. Một đạo thật mạnh tiếng vang, còn cùng với Lan Diệp trong miệng truyền ra đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu rên thanh. Lan Diệp thân thể bị thật mạnh bóp chê ở trên mặt đất, Tuyên Vân Chi đầu gối chống nàng ngực, ánh mắt có chợt lóe mà qua sắc bén. Xem ở ngươi là Tư Vân Tà thuộc hạ phân thượng ta tha cho ngươi một lần, nhưng nếu chúng ta đều tới rồi cái này phân thượng, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu. Nàng bóp chế Lan Diệp cổ tay bắt đầu dùng sức chợt nắm chặt. Không cần tham luyến không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi dám động, thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Lan Diệp phát ra không chịu khống chế nước nở thanh âm. Môi ồ thanh, trong mắt hướng về phía trước phiếm. Trên cổ lực đạo, giống như dây tiếp theo liền sẽ sống sờ sờ đem nàng cấp bóc chết. Tay nàng nắm chặt mặt cỏ thượng một phen cỏ xanh. Tâm tình đã không thể dùng khiếp sợ hai chữ tới hình dung. Cái này Tuyên Vân, thật là hảo cường. Chợt gian. Trên cổ lực đạo bung ra. Nàng quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Tuyên Vân Chi đứng dậy, nhẹ nhàng phất đi ống tay áo thượng lây dính cho bụi. Trên cao nhìn xuống nhìn quỳ dạp trên mặt đất không ngừng khụ sách Lan Diệp. mảnh khảnh gương mặt, môi đỏ mang cười lại khôi phục nguyên bản vô hại bộ dáng. Bước bước chân, rời đi. Chương 481 Lao đại là nữ sinh 81. Lan Diệp ghé vào mặt cỏ thượng, nơi nào còn có vừa tới là lúc kia cổ khí định thần nhàn nữ vương phạm. Loại này từ thiên đường lập tức rớt vào địa ngục thống khổ, tiêu nàng quỳ dạp trên mặt đất, phảng phất bị vũ nhục, quỳ dạp trên mặt đất run rẩy. Ấm dương cao chiếu, vốn nên là cái thời tiết sáng sủa tâm tình vui sướng thời tiết. Lan Diệp quỳ dạp trên mặt đất ngây người đã lâu, nàng móng tay bởi vì thời gian dài nắm chặt cỏ xanh duyên cơ cấp lạc bổ, tẩm ra vết máu tới. Tuyên, vân, kia khẩu khí mang theo ngập trời oán khí, vốn là tình địch quan hệ, nhưng hiện tại tựa hồ đã không chỉ có liên quan đến tại đây. Nữ nhân kia, cố ý đem nàng như thế làm đủ, đem nàng lòng tự trọng hung hăng đạp lên dưới chân. Kia nàng, cũng muốn gấp 10 lần dâng trả. Lan Diệp từ trên mặt đất đứng dậy, tóc tán loạn, mất hồn mất vía từng bước một đi ra ngoài. Đi ra chung cư cửa, người đến người đi người qua đường, không ít người hướng nàng đầu tới tầm mắt. Cho đến nàng đi đến một chiếc điện thoại đỉnh trước mặt, bá ra một cái dãy số. Ở vài tiếng đô thanh lúc sau, điện thoại kia đầu có người tiếp khởi. Sau đó liền nghe được nàng thong thả thanh âm. Nói cho Đông Phương Đình, hắn nói ta đồng ý chỉ là có một điều kiện, muốn cho Tuyên Vân không chết tử tế được. Nói xong lúc sau, nàng đem điện thoại cắt đứt, đứng ở buồng điện thoại trước mặt đã lâu. Móng tay tẩm ra máu tươi, dường như hảo vô sở giác. Luôn là có người tới bức nàng, kêu nàng không thể không làm ra một ít vi phạm lương tâm sự tình. Chính là không có quan hệ, gia chủ sẽ không biết việc này, chỉ cần Tuyên Vân đã chết, hết thể lại sẽ khôi phục phía trước bộ dáng. Nàng không có phản bội gia chủ, nàng chỉ là ở bang chủ gia chủ rửa sạch một ít thành công trên đường chướng ngại mà thôi. Thân là Tư Vân tà thuộc hạ, đây là nàng chức trách không phải sao. Giống như là cái kia dã tâm bừng bừng Tư Vân Sơn giống nhau, Tuyên Vân Chi, cũng nên chết. 11. Buổi chiều tiếp cận hoàng hôn thời điểm, Tư Vân tả xe chạy nhập chung cư. Hắn từ xe thượng đi xuống tới, một thân quân trang, tản mạn lười biếng lại khí thế cường đại, tuấn mỹ bộ dáng như cũ như lúc ban đầu làm người loa mắt. Đường Nhất đi theo Tư Vân tả phía sau, hướng chung cư đi đến. Vừa đi vào, liền thấy được ngồi ở phòng khách ôm một ly tạp ký khai chính mê mẩn Tuyên Vân Chi. Nàng trong tay bưng một mâm điểm tâm, một bàn tay phiên trong tay thư. Trước mắt còn phao một ly nóng hầm hập cà phê. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu, nhìn đến Tư Vân Tả, trên mặt lộ ra mi mắt cong cong ý cười. Đứng lên đang muốn qua đi, đột nhiên như là vang lên cái gì giống nhau, bưng lên trên bàn cà phê, đi đến hắn trước mặt. Vô hại tươi cười, trong tay cà phê đưa tới Tư Vân Tả trước mặt. Vừa mới trong lúc vô tình tìm được rồi một vại cà phê, ta thực dụng tâm nghiền nát một ít, cố ý cho ngươi pha một ly, mau nếm thử, hương vị thế nào. Nàng thình lình xảy ra nhiệt tâm, còn có này phúc lóa mắt tươi cười, Tư Vân Tả trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tinh quang. Bất quá lại không có nói cái gì, ngón tay thon dài tiếp nhận nàng trong tay cà phê, uống một ngụm. Tuyên Vân Chi trên mặt mang theo chói lọi cười. Hương vị thế nào? Tuy rằng nàng chợt vừa thấy như là nhiệt tình vô cùng, chỉ là thấy thế nào, kiểu ý cười không đạt đáy mắt, một bộ ý không ở này bộ dáng. Tư Vân Tả nhìn trong tay cà phê, ý cười trên khỏe môi nồng đậm chút. Ngươi là trong lúc vô tình tìm ra, vẫn là cố ý. Tuyên Vân Chi bĩu môi dò hỏi. Ngươi không phải thích uống. Tư Vân Tả một phen kéo qua nàng, túi đầu hôn lấy. Chua xót hương vị nháy mắt lan tràn Tuyên Vân Chi miệng. Nàng nhíu một chút mày. Một hôn kết thúc, Tư Vân Tả không đáp hỏi lại. Chương 482 Lão đại là nữ sinh 82. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta thích thứ này? Như vậy khổ đồ vật, từ cái kia ba tư thương nhân cho hắn phao một ly lúc sau, đã bị hắn ném vào góc xó xỉnh. Tư Vân Tả nhìn cái kia cà phê, nhìn lại Tuyên Vân Chi đồng chí này một bộ chính là muốn tìm việc bộ dáng. Nâng lên mí mắt, đen nhánh con ngươi ấp ủ cái gì, khẩu khí không chút để ý. Là ai cùng ngươi nhai lô thai, nói không nên nói. Ân. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, rõ ràng chỉ là một cái câu môi nhướng mày động tác, thế nhưng liền cảm thấy đẹp đến không được. Trong lòng hết giận tan hơn phân nửa đi. Hảo đi, nàng thừa nhận, hôm nay giữa trưa Lan Diệp sự làm nàng tích cóp một bụng khí. Chỉ bằng một cái Lan Diệp đương nhiên không đến mức làm nàng như vậy sinh khí. Nay cũng chỉ có thể xem như một cái đạo hỏa tác. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng thích người này, có điểm quá năm trêu hoa ghẹo nguyệt. Lan Diệp cũng chỉ là trong đó một cái. Chỉ cần là ngẫm lại ngày sau, nàng muốn đối mặt không đếm được tình địch, nàng này trong lòng hỏa khí liền đọng lại một tầng. Nàng ở chỗ này ngồi một buổi trưa, càng muốn liền càng ngày khí liền càng muốn. Thế cho nên liền có hiện tại một màn này. Nhưng vốn di động lại nửa ngày hỏa khí, chính là quyết định chủ ý muốn vô cớ gây rối. Lại cứ nhìn hắn gương mặt này, bị ôm vào trong ngực hống hai câu, trong lòng này hỏa khí liền cấp tan. Thuyên Vân Chi nhìn hắn, cảm thấy không thể đủ bỏ dở nửa chừng, vươn một ngón tay đầu điểm điểm hắn ngực, nghiêm túc. Ngươi có công phu đi trách người khác, như thế nào không gặp ngươi tự mình tỉnh lại một chút. Nàng chính là muốn lộng chút chuyện xấu, nàng chính là muốn không có việc gì tìm việc. Thế cho nên lúc này vô luận Tư Vân Tà nói cái gì, dù sao đều là sai. Tư Vân Tà nhìn chính mình trước mắt nữ nhân này, nghiêm trang ở chỗ này giáo dục hắn. Ý cười tràn ngập ở trên mặt, càng ngày càng đùng, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, cái chán chống cái chán của nàng. Dễ nghe thanh âm, mang theo cực giàu có từ tính mị lực, thong thả mà trầm thấp. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là tỉnh lại chỗ nào. Thuyên Vân Chi tay nắm chặt hắn vào áo, túi đầu chớp chớp mắt, kêu chính mình khôi phục một chút lý trí. Ách bốn, liền, nói ví dụ ba ách bốn. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, tựa hồ ba giống như, ba không có gì nên tỉnh lại a. Hơn nửa ngày lúc sau, chậm gì gì bài trừ mấy chữ. Không cần quá trêu hoa ghẹo nguyệt, luôn là trêu chọc một đống phiền toái. Tư Vân Tà nghe đột nhiên truyền ra tiếng cười. Tiết hầu trên dưới lan lộn. Ngươi là tưởng nói, ta mị lực quá lớn, làm ngươi không yên tâm. Thuyên Vân Chi nghe được hắn tổng kết, không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, tương phản, còn cảm thấy tổng kết khá tốt. Thư gia chủ có phải hay không hẳn là thu liễm một chút? Nàng nâng lên mắt, nhìn hắn. Hai người ly đến thân cận quá, thế cho nên nàng vừa nhấc đầu môi đỏ cọ qua hắn khỏe môi, một trận tê dại. Hẹp dài con ngươi gấp gáp nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt sáng quắc. Ngươi bị ta, mê đảo sao? Dễ nghe thanh âm, tuấn Mỹ bộ dáng ngậm ý cười, giữa mày mang theo huyên náo diễm cùng vô pháp che giấu tà tứ, người này tuấn Mỹ, là mang theo cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào tính. Liền một tia hòa hoãn cơ hội đều không cho, liền như vậy cường thế bá chiếm ngươi tầm mắt kêu ngươi trong mắt chỉ có hắn. Ba ân. Một tiếng đồng ý, cả người đã bị một phen hoành bế lên tới. Tư Vân Tà trong mắt phát ra ra nhiệt liệt cảm xúc. Cơ hồ muốn đem nàng bị bỏng. Hắn gắt gao ôm nàng, ở nàng bên thai lưu lại dấu vết còn có lẩm bẩm tự nói thanh âm. Người nữ nhân này, thật là an định ta. Cũng không biết là than gọi vẫn là sung sướng. Đường Nhất túi đầu, thành thành thật thật lui đi ra ngoài. Chương 483 Lão Đại là nữ sinh 83. Từ khi bọn họ gia chủ biết Tuyên tiểu thư là nữ nhân lúc sau, luôn là sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa làm ra một ít làm người tránh còn không kịp hành động. Hai người ở phòng khách không coi ai ra gì thân mật nói chuyện với nhau, hôn môi, hắn đứng ở chỗ đó lại sợ đương gia có việc phân phó, nhưng sự ở đằng kia lại cảm thấy chính mình quá trướng mắt. Cái này kêu hắn mỗi khi đều rối rắm. 23. Tuyên Vân Chi hiện giờ nhật tử quá đến cũng còn tính nói được qua đi. Chỉ là có hai việc kêu nàng có chút đau đầu. Đệ nhất là Trịnh Yên. Mỗi lần chỉ cần nàng vừa đi Bất Dạ Thành luôn là có thể cảm nhận được nàng kia mang theo khuynh mộ nhìn chăm chú. Dĩ vãng còn không cảm thấy cái gì, nhưng từ đã biết Trịnh Yên ý tưởng lúc sau, Tuyên Vân Chi hiện tại đều hận không thể trốn tránh Trịnh Yên đi. Cái thứ hai chính là về Đông Phương Đình hảo vận giá trị, nàng hiện tại chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Từ Lý Xà sau khi chết, nàng liền không còn có nhìn thấy quá Đông Phương Đình. Cũng bởi vì này, Đông Phương Đình hảo vận giá trị liền vẫn luôn ngừng ở 55 thượng không còn có động qua. 001, ta hiện tại là tình huống như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, nàng trước mắt xuất hiện một mảnh con số. Ký chủ chỉ số may mắn 19. Không gian tệ 2000. Trung cực vai ác hắc hóa giá trị 45. Có được chữa khỏi đan một viên, trường thọ đan, một viên. Trung cực vai ác hắc hóa giá trị mấy chữ này là dùng màu đen thêm thô chữ tới tiến hành nhắc nhở. Thế cho nên dương mắt nhìn lên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là nó. 001, trung cực vai ác hắc hóa rốt cuộc là có ý tứ gì? 001 lạnh như băng thanh âm vang lên. Ký chủ, hắc hóa một từ là nhân vật ở tính cách thượng hoặc tinh thần trạng thái thượng một loại kỳ biến. Hắc hóa ý tứ là đại thể tiếp cận hỏng mất đổi bại, chỉ tinh thần thượng hư rất đơn giản tới giảng chính là cắt chi âm ám nhân cách 4, ngài có thể lý giải vì trung cực vai ác đổi bại trình độ sâu cạn. Tư Vân Tà đổi bại trình độ sâu cạn. Hắn còn có sâu cạn. Nghe cái này từ, nàng thiếu chút nữa cười ra tới. Liền kia tư hắc ám trình độ, nàng vẫn luôn cảm thấy sau khi chết nên ném tới 18 tầng địa ngục vĩnh thế không được xoay người cái loại này. Cái gì là tai họa? Tư Vân Tà là được. Ở nàng trong mắt, Tư Vân Tà đều đã hư đến mức tận cùng, còn có thể như thế nào lại đổi bại. Nhưng hiện tại, trước mắt cái này tiến độ điều chính là ở nói cho nàng, nàng lý giải là sai. Hiện tại Tư Vân Tà, nếu dùng này tiến độ điều tới phân chia tốt xấu nói, hắn hẳn là 4 là người tốt 3. Cái này nhận chi kêu Tuyên Vân Chi có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng suy nghĩ lại chuyển tới Trịnh Yên vấn đề này thượng. Một cái gã sai vật trong tay nắm một phần thiệp mời đi đến Tuyên Vân Chi bên người tới. Tuyên Vân bang chủ, đây là Trịnh gia thiếu gia đưa tới. Lúc này Tuyên Vân Chi đang ngồi ở ghế bập bên thượng lười nhác nhàn nhã nghỉ ngơi. Nàng mở to mắt, lấy quá kia thiệp mời. Mở ra tới nhìn thoáng qua, theo sau lại bang một tiếng cấp khép lại. Mày nhăn càng khẩn. 3 ngày sau, là Trịnh Yên sinh nhật. Nói là kêu nàng đi tham gia. Nếu Trịnh Yên thân phận đã bị vạch trần, nàng cũng không có khả năng ở hát thị lấy vũ nữ thân phận lâu đãi. Lần này cho nàng tổ chức sinh nhật tiến hội ý tứ, cũng là muốn đem thân phận của nàng khôi phục. Nhưng nàng nhìn thiệp mời bên trong cuối cùng câu kia ngô muội khuynh mộ cùng ngươi, ngươi nếu biết được, liền hỏi một câu, ngươi có bằng lòng hay không? Lời này ý tứ thấy thế nào, đều có một loại tính toán muốn đem Trịnh Yên gả cho nàng ý tứ. Nhưng nàng là cái nữ nhân, sao có thể cưới Trịnh Yên? Nếu nàng đem chính mình là nữ nhi thân phận nói cho Trịnh Yên, nàng nhất định sẽ đã chịu kích thích. Lúc này nếu là người có tâm xối rủ, rất có khả năng tình yêu biến thành hận ý, cùng Đông Phương Đình liên hợp tới giết chết nàng. Càng muốn, nàng càng đau đầu. Chương 484 Lão Đại là nữ sinh 84. Đương Tư Vân Tà trở lại chung cư thời điểm, liền thấy được ngồi ở trong hoa viên một bộ mặt ủ mày hê Tuyên Vân Chi. Môi mỏng ngậm ý cười, nâng chạy bộ lại đây. Vừa mới bắt đầu Tuyên Vân Chi chính đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có chú ý tới, cho đến kia tràn ngập từ tính thanh âm từ nàng bên thai vang lên. Suy nghĩ cái gì? Tuyên Vân Chi bừng tỉnh hoàn hồn. Nhìn đến Tư Vân Tà, trên mặt không cấm lộ ra ý cười. Nhưng cúi đầu nhìn xem trên tay thiệp mời, bất đắc dĩ. Trịnh Vũ mời ta tham gia Trịnh Yên sinh nhật yến. Tư Vân Tà buông xuống con ngươi nhìn lại, ngón tay thon dài tiếp nhận nàng trong tay thiệp mời. Nhìn kỹ xong lúc sau, hắn ý cười nồng đậm chút, lười biếng khí thế, mang theo không chút để ý. Đã là chính mình gieo nợ đào hoa, tổng nên phải trả lại. Từ từ ngữ điệu, Têu Tuyên Vân Chi nhịn không được phản bác. Ta nơi nào loại quá nợ đào hoa, lúc trước còn không phải bởi vì không thể không ra tay cứu nàng. Câu nói kế tiếp nói thanh âm nhỏ chút. Nàng ở ghế bập bên thượng hoảng đến càng ngày càng lợi hại, qua lại không ngừng quay cuồng. Tư Vân Tà nhìn nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, nâng nâng mí mắt, giống như không chút để ý. Ngươi tổng không thể vẫn luôn đỉnh nam nhi thân phận, đây cũng là một cái đổi về thân phận cơ hội tốt. Hắn thong thả ngữ điệu, Têu đang ở trên ghế nằm quay cuồng Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút, trong mắt nhanh chóng hiện lên quan mang. Nàng từ ghế trên đi xuống tới, đi đến Tư Vân Tà trước mặt. Nghe Tư tiên sinh ý tứ, nam có biện pháp. Tư Vân Tà liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Tuyên Vân Chi cười tủm tỉm ngồi xổm xuống thân tới, lôi kéo hắn cánh tay tỏ vẻ thân mật, dễ nghe thanh âm. A Bạch, chúng ta đều như vậy chín, ngươi chẳng lẽ không tính toán cùng ta cẩn thận nói nói. Tư Vân Tà nghe A Bạch hai chữ, nhướng mày. Nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn môi mỏng khẽ mở mang theo nghiền ngẫm. A Bạch. Tuyên Vân Chi mi mắt cong cong, ý cười càng đậm. Ta cảm thấy, cái này xưng hô thực thích hợp ngươi. A Bạch. Xem Tư Vân Tà bộ dáng đối này xưng hô cũng hoàn toàn không bài xích. Nàng thưa thắng xông lên. A Bạch vừa mới câu kêu kêu ta đổi hồi nữ nhi thân, có phải hay không có chủ ý? Đại khái là bị A Bạch cái này nít nảm cấp lấy lòng, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu. Môi mỏng khẽ mở, không nhanh không chậm. Lúc trước ngươi lựa chọn lấy nam nhi thân phận xuất hiện là vì cái gì? Tuyên Vân Chi chớp chớp con ngươi. Ta phụ thân mới vừa qua đời, Diễm giúp rắn mất đầu đều muốn tạo phản, lấy một cái nam nhi thân bộ dáng ra mà táp chế, bọn họ càng có thể tiếp thu, cũng càng phương tiện hành sự. Nàng ăn ngay nói thật. Tư Vân Tà duỗi tay ôm nàng. Kia hiện tại đâu? Hiện tại năm, nên bình định đều đã kết thúc, bằng không ta như thế nào có thể như vậy nhàn nhã? Nàng cười nói. Từ Lý Xà sau khi chết, Hát Thị sở hữu những cái đó tiểu bang phái, đều nhanh chóng bị bảng lôi gồm thâu. Trước kia Hát Thị là Diễm giúp một nhà độc đại, hiện tại, Hát Thị chính là Diễm bang địa bàn. Vô luận là ai, muốn ở Hát Thị làm điểm cái gì, đều không thể vòng qua Diễm giúp. Thư Vân tà hẹp dài con người đảo qua nàng. Đã không có uy hiếp ngươi địa vị người xuất hiện, Tuyên Vân là nam hay là nữ, cũng không phải như vậy quan trọng. Hán từ từ kể ra. Tuyên Vân chi trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang. Bị hắn một chút, nàng liền minh bạch hắn ý tứ. Thức mau, trong lòng có kế hoạch. Cân nhắc minh bạch việc này, tâm tình hảo không ít, cũng rốt cuộc chú ý đến, vốn dĩ vẫn luôn đi theo Tư Vân tả bên người đường nhất, thế nhưng không có xuất hiện. Ân, đường nhất đâu? Tư Vân tả cười mày một trọn. Hắn có khác sự phải làm. Nàng gật gật đầu. Tuy rằng đường nhất nhìn như này đây một quản gia thân phận xuất hiện ở Tư Vân tà bên người. Chương 485 lão đại là nữ sinh 85. Nhưng đường nhất quyền lực, từ nào đó thời điểm là có thể đại biểu cho Tư Vân tà. Cho nên hắn hẳn là có chuyện quan trọng đi làm. Bất quá này đó nàng đều không nên nhúng tay. Mô tỏa tứ hợp viện trung. Đường nhất trong tay cầm một phong thư kiện, ăn mặc tinh tế màu đen tây trang, đứng ở tứ hợp viện trong viện. Hắn phía trước là bị hắc y nhân vây quanh Lan Diệp. Lan Diệp khỏe môi còn mang theo vết máu, đại khái vừa mới là trải qua một hồi đánh nhau. Đường nhất tóc sơ không chút cầu thả, không tiêu ngạo không xiểm định, biểu tình nội liễm, đi lên trước, đem trong tay giấy viết thư đưa qua. Lan Diệp, từ hôm nay trở đi, ngươi không có đương ra điều lệnh không chuẩn lại bước vào Hát Thị một bước. Nếu vi phạm, đương phản loạn giả xử lý. Lan Diệp nhìn kia đưa tới nàng trước mặt tới giấy viết thư. Biểu tình chết lặng, duỗi tay tiếp nhận giấy viết thư, lau ngoài miệng máu tươi, đương nàng xem xong kia giấy viết thư thượng ít ỏi số ngữ lúc sau, ngẩng đầu, nhìn về phía đường nhất. Vì cái gì? Đường nhất nhìn nàng. Đây là mệnh lệnh. Lan Diệp nghe thấy cái này đáp án, cũng không vừa lòng. Mệnh lệnh. Ta sát Tư Vân Sơn thời điểm, đương ra cũng chỉ là xử phạt một chút mà thôi, chính là hiện tại, muốn ta dứt ta chức trách. Làm ta đi một cái chưa từng có nghe nói qua địa phương chờ đợi điều lệnh, đương ra vì cái gì sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Nói thời điểm, nàng bừng tỉnh một cái trước mắt, một mặt châm chọc từ khỏe môi chỗ gợi lên. Chẳng lẽ là bởi vì, cái kia Tuyên Vân ở đương ra trước mặt khua môi múa mép nói gì đó, cho nên mới sẽ đột nhiên hạ đạt bốn. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe đường nhất trịnh trọng một tiếng. Lan Diệp. Lan Diệp dừng lại. Đường nhất nhìn nàng. Đây là đương ra mệnh lệnh, muốn ngươi ngay trong ngày chấp hành. Đường nhất càng là nói như vậy lời nói, Lan Diệp liền càng không tiếp thu được, nàng tiến lên hai bước, bị hắc y nhân vây quanh, chật như nêm cối. Liên bởi vì ta đánh nàng. Bởi vì ta đánh nàng, cho nên đương ra đem ta trở thành một quả khí tử vứt bỏ rớt. Đường nhất, ta đối đương ra trung thành và tận tâm, hắn không thể như vậy đối ta, hắn không thể. Biểu tình ngôn ngữ, bắt đầu kích động. Đường nhất trên mặt biểu tình không có một tia dao động. Tự ngươi lần đầu tiên vi phạm gia chủ tự tiện hành động là lúc nên nghĩ đến hôm nay, nếu không phải bởi vì ngươi từng đã cứu đương gia, chỉ sợ ngươi ngao không đến hiện tại. Hiện tại Lan Diệp là nghe không tiếng này đó, nàng kịch liệt dãy rủa. Lúc trước có thể, vì cái gì hiện tại lại muốn xử phạt ta? Còn không phải bởi vì Tuyên Vân. Đều là bởi vì nữ nhân kia. Đường nhất nhìn nàng, cuối cùng chỉ là nói một câu. Lan Diệp, ngươi vượt qua. Lan Diệp trong mắt hôn tạm tơ máu cùng nước mắt, bước chân sau này lui lại mấy bước, ngửa mặt lên trời. Vượt qua. Ta vượt qua. Ta thích đương gia, ta thích hắn, ta có cái gì sai? Ta làm nào một sự kiện không phải vì đương gia hảo? Hiện tại làm sao có thể lấy cái này vì lý do đem ta vứt bỏ rớt? Dựa vào cái gì? Lan Diệp đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, không thể tự kiềm chế. Đường nhất không nghĩ lại cùng nàng nhiều giải thích chút cái gì, chỉ là nói. Mang đi. Là. Một đám hắc y ghi nhân giá Lan Diệp đi ra ngoài, không cho nàng một tia phản kháng cơ hội. Xử lý xong đương ra công đạo sự tình, đường nhất sửa sang lại một chút tây trang, theo ở phía sau bán ra tứ hợp viện. Chờ đến đường nhất trở lại chung cư thời điểm, sắc trời đã bắt đầu tối. Vừa vặn ở cửa thấy được vừa mới đến bàng lôi. Biết hắn tới chỗ này là tới tìm Tuyên Vân, liền cùng đem người mang vào chung cư. Đi tới thời điểm, Tuyên Vân chi trong tay ôm một phần điểm tâm, đang theo Tư Vân Tả nói cái gì. Đường Nhất cung kính nói. Đương ra, Tuyên Vân bang chủ, bàng lôi tiên sinh tới. Chương 486 Lao đại là nữ sinh 86. Tuyên Vân ngẩng đầu quay đầu nhìn lại, vốn dĩ cùng Tư Vân Tả chính nói cao hứng, thần sắc lập tức đứng đắn lên, vung xuống trong tay điểm tâm, đi tới bàng lôi bên người. Bàng thúc. Sau đó hai người đi tới phòng khách, đi nói chuyện chính sự. Tư Vân Tả ngồi ở ghế trên, mày một trọn khỏe môi ngậm ý cười phai nhạt chút. Sự tình xong xuôi. Đường Nhất gật đầu. Dựa theo ngài phân phó, Lan Diệp sẽ không lại bước vào hát thị một bước. Tư Vân Tả nâng lên mí mắt, liếc liếc mắt một cái ở cùng bảng lôi giao lưu Tuyên Vân. Mỗi lần, chỉ cần cái này nam gần nhất, vô luận Tuyên Vân là đang làm cái gì, đều có thể đủ bỏ xuống sau đó đi theo hắn trao đổi, bao gồm ở cùng chính mình chơi chính tận hứng thời điểm. Mỗi khi lúc này, Tư Vân Tả luôn là có một loại không bao giờ tưởng người nam nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn xúc động. Nếu không phải nhìn người này đối Tuyên Vân trung thành và tận tâm, thả tuổi lại như vậy lao nói. Đương nhiên, này một ít, Tuyên Vân chi là không biết, nàng chỉ là ngồi ở phòng khách trên sofa nghe bảng lôi hội báo. Bang chủ, chúng ta đi theo bối ni đảo ra hắn mấy cái giao dịch điểm. Bối ni 4, áo chính là cái kia bán nha phiến người nước ngoài. Nàng rôi tay tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, đi theo liền nghe bảng lôi nói tiếp. Bang chủ, đã nhiều ngày bối ni cùng Đông Phương Đỉnh tựa hồ đang ở chắp đầu, bọn họ giống như liên hệ thượng. Tuyên Vân chi ngẩng đầu nhìn lại. Đông Phương Đỉnh. Bàng lôi gật gật đầu. Nghe nói Đông Phương gia thế hệ trước đã ra lệnh, đời kế tiếp Đông Phương gia gia chủ chính là ở Đông Phương Nguyên cùng Đông Phương Đỉnh bên trong lựa chọn. Tuyên Vân chi cười cười, đầu ngón tay gõ ghế dựa. Đây là, bị buộc nóng nảy. Như suy tư gì? Nguyên bản Đông Phương Đỉnh các phương diện đều thực ưu tú cũng rất được thế hệ trước người yêu thích, hắn là đời kế tiếp gia chủ là mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Chính là cố tình, từ đi vào hát thị, hao hết tâm lực mua chuộc Lý Xà bị giết, Trình Yên muốn cùng hắn tiếp xúc hô nước, mà vốn dĩ đều không có bị người xem ở trong mắt Đông Phương Nguyên thế nhưng ở hát thị đứng vững vàng gót chân. Đương nhiên này không thể thiếu Tuyên Vân chi âm thầm trợ giúp. Hát thị là này tam đại quân phiệt hôn chiến cắt cứ trung phi thường quan trọng một vòng, thậm chí là từ mỗ một phương diện giảng đối Đông Phương ra khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Thế hệ trước người cũng đem Đông Phương Nguyên biểu hiện xem ở trong mắt, cho nên hạ lệnh, cũng là tồn muốn cho hai người cạnh tranh tâm tư. Nhưng lần này tử kêu Đông Phương Đình xuất hiện nguy cơ cảm. Bị buộc đến như thế nông nỗi, đại lượng tài chính tiêu phí, làm hắn chuỗi tài chính đứt gãy. Nha phiến loại này một vốn bốn lời đồ vật. Một khi cùng bổn ni hợp tác, chính là nơi phát ra quần quần tài chính. Tuyên Vân Chi nhìn trên tay kia mấy cái địa điểm. Liền hôm nay buổi tối đi, rửa sạch sạch sẽ. Nàng lười nhác rơi xuống mệnh lệnh. Bàng lôi gật đầu. Là. Đồng ý lúc sau, rời đi, bắt đầu đi làm chuẩn bị. Ban đêm tiến đến, hôm nay buổi tối bóng đêm thực mỹ. Trăng sáng sao thưa, tán đạm ánh trăng chiếu xuống dưới. Chiếu vào cái này đứng ở một đám người đàn phía trước mảnh khảnh nam nhân trên người. Tuyên Vân Chi đôi tay sao ở trong túi, nhìn trước mắt cửa phòng nhắm chặt cửa hàng. Nàng vung tay lên. Thượng! Lười nhác thanh âm, như là nàng người này giống nhau. Bất quá đi theo nàng phía sau huynh đệ lại là thực hưng phấn, liều mạng đi phía trước vọt đi lên. Nàng tìm một cái chân tường vị trí. Đây là đệ mấy cái. Hồi bang chủ, đây là cuối cùng một cái. Bàng lôi đứng ở nàng trước mặt, đáp lại. Nàng gật đầu, buông xuống đôi mắt che đậy trong mắt hở hững. Trước mấy cái thu hóa pha phòng, cũng có lẽ là có người truyền lại tin tức, thế cho nên lần này phát một cái không. Chương 487 Lão đại là nữ sinh 87. Thuộc hạ đi vào, trừ bỏ một già một trẻ bị dọa đến nơm nớp lo sợ đứng ở chỗ đó, không còn có những người khác. Lục soát một vòng cái gì đều không có. Bang chủ, cái gì đều không có. Một cái thuộc hạ mang theo này một già một trẻ đi tới. Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lão nhân ít nhất phải có 70 tuổi, nhìn qua thân thể ngạnh lãng, thân thể run rẩy suy nghĩ muốn tiến lên xin tha, nhưng tựa hồ lại sợ hãi này chung quanh hung thần ác sát người. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Bang chủ, chúng ta chính là giữ khuôn phép người thành thật, nghị khai cái tiểu điếm đem hắn nuôi lớn. Còn thỉnh bang chủ, tha ta tôn nhi một cái tánh mạng. Nói thời điểm, ầm một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Hắn bên cạnh đứng tôn nhi nhìn qua có 12-13 tuổi, xanh xao vàng vọt, túi đầu nói cái gì đều không nói, trên người ăn mặc phá mụn vá quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cục đá, đại khái là bị dọa choáng váng. Bàng Lôi tuy rằng nhìn quen hắc ám, khá vậy vẫn là có chính mình điểm mấu chốt, người già phụ nữ và trẻ em là tuyệt đối không giết. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi. Lão đại, có thể là cha sai rồi. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, nàng chỉ là nhìn đứa bé kia. Thật lâu lúc sau, trong mắt biểu tình càng ngày càng hờ hững, sau đó đi đến đứa bé kia trước mặt. Hắn là ngươi ra ra. Thình lình xảy ra dò hỏi. Đứa bé kia đại khái là bị dọa tới rồi, hoảng hốt một cái chớp mắt sau đó ngẩng đầu, gật gật đầu. Cùng ngươi ra ra ở bên nhau sinh hoạt đã bao lâu? 3 năm. Có thể là hồi lâu không nói gì nguyên nhân, thanh âm có chút thật nhỏ khàn khàn. Bàng Lôi không rõ bàng chủ vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này, đi lên trước, dò hỏi. Bàng chủ. Tuyên Vân Chi không nói chuyện, chỉ là nâng bước đi vào nhà này trong tiệm. Rất đơn giản bày biện, 4 cái thật lớn cây cột chống đỡ này cái này phong ốc, mấy chương cái bàn bày biện ở đằng kia. Bàng chủ, vừa mới các huynh đệ lục soát một vòng cái gì đều không có. Bàng Lôi nói. Có lẽ là đã chịu vừa mới cái kia lão nhân lấy phiên lời nói ảnh hưởng. Bàng Lôi đối này nhà ở, đối này đối một già một trẻ không có một chút hoài nghi, tương phản còn thực đồng tình bọn họ. Dù sao cũng là ở loạn thế chung sinh tồn, đều không dễ dàng. Nhưng là cố tình, Tuyên Vân Chi cũng không tính toán liền như vậy rời đi. Nàng đứng ở một viên cây cột trước mặt, vỗ vỗ. Lôi thúc. Bàng chủ. Ta mỗi lần giao cho ngươi nhiệm vụ đều thực yên tâm, bởi vì Lôi thúc là một cái rất tinh tế nghiêm cẩn người. Như là điều tra nha phiến buôn bán địa chỉ chuyện như vậy, Lôi thúc cảm thấy chính mình sẽ làm lỗi. Đương nhiên sẽ không. Xuất phát từ đối chính mình từ trước đến nay chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ làm lỗi quá tin tưởng, buột miệng tốt ra. Kia vì sao Lôi thúc sẽ cảm thấy lần này là chính mình ra sai? Nàng thong thả dò hỏi. Kêu Bàng Lôi ách thanh. Đúng vậy, vì cái gì sẽ cảm thấy lần này là chính mình ra sai? Là bởi vì cái kia phi thường không dễ dàng ra tôn hay sao? Tuyên Vân Chi ngồi xổm xuống thân thừa dịp Bàng Lôi thất thần công phu, khắp huyết chu châm đã xuất hiện ở trong tay. Nàng nắm cây châm, chui vào này nhưng thô tráng cây cột. Giống như là ở thiết một khối đậu hủ giống nhau, ở kia cây cột thượng ngăn cách một cái hình chữ nhật lỗ thủng. Ầm một tiếng, một khối sắt lá rơi xuống đất. Bàng Lôi theo tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện, bị đồ đến đỏ bừng cây cột thế nhưng bọc một tầng sắt lá, mà sắt lá lúc sau là một cái động. Đi theo một bao tải to đồ vật bị Tuyên Vân Chi cấp túm ra tới. Dầm, bên trong một ít đen như mực đồ vật rơi rụng đầy đất. Bàng Lôi cứng lại rồi. Tuyên Vân Chi vô vô tay. Đi gọi người, đem mặt khác 4 cái cây cột cấp lộng khai. Là, bàng chủ. Chương 488 lao đại là nữ sinh 88. Mặt khác 4 viên cây cột cũng thực mau bị cạy ra, Tuyên Vân Chi nhìn từ bên trong thoát ra tới kia một tiểu bao tải đồ vật. Cười cười đi ra ngoài. Đây là còn chưa trộn lẫn tiến cây thuốc lá chung nha phiến. Lớn như vậy lượng sản, bối ni cái này cứ điểm chỉ sợ có chút năm đầu. Thực mau Bàng Lôi đã đi tới. Phía sau đi theo cấp dưới kéo 4 bao tải đồ vật. Tuyên Vân Chi đứng ở cái kia lão nhân trước mặt, cười nói. Ngươi nhưng nhận được đây là cái gì? Lão nhân kia nhìn nghi hoặc hơn nửa ngày. Này 4 là vật gì? Nha phiến. Một bên Bàng Lôi cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái này lão nhân, nhìn hắn mỗi tiếng nói cử động. Lão nhân sửng sốt một chút, sau đó sợ tới mức run run lắc đầu. Đại nhân, ta không biết đây là kia hại người đồ vật, cũng không biết là ai đặt ở nơi này. Đại nhân, này không phải ta làm. Không phải ta bốn. Tựa hồ là bị nha phiến này 2 chữ khiếp sợ tới rồi. Nói chuyện đều bắt đầu nói năng lộn xộn. Đầu không ngừng hướng trên mặt đất khái, một chút tiếp theo một chút, thịch 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 tiếng vang tại đây yên tĩnh ban đêm nghe rõ ràng. Tuyên Vân Chi nhìn hắn biểu hiện, đảo thật sự không giống như là rõ ràng việc này. Bàng Lôi dò hỏi. Bàng chủ, này đó nha phiến nên làm cái gì bây giờ? Ở chỗ này thiêu đi. Là. Lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, đại gia cũng đều trải qua đã nhiều ngày, ngựa quen đường cũ. Giá thượng nồi to, ngã vào vôi sống cùng thủy, từng người trên mặt đều che ẩm ướt khăn che mặt để tránh hút vào. Tuyên Vân Chi nhìn cái kia lão nhân kia từ đầu đến cuối đều nơm nớp lo sợ, như là bị dọa tới rồi. Bàng Lôi nhìn kia ra tôn hai, lão nhân cái chán đã ố thanh hắt tím. Cái kia tôn tử giống như cũng là cho dọa choáng váng, ngốc ngốc quỳ gối chỗ đó. Bang chủ, nhìn dáng vẻ bọn họ cùng việc này không quan hệ, thả bọn họ đi đi. Bàng Lôi nhịn không được nói. Tuyên Vân Chi dương mắt. Chờ này lửa lớn thiêu xong, tìm cá nhân đưa bọn họ đi an toàn địa phương. Bàng Lôi gật đầu. Tiến lên đỡ lao nhân kia đứng dậy, sau đó cúi đầu giải thích chút cái gì. Lão nhân kia tôn tử tầm mắt ngốc ngốc nhìn kia một đoàn quang hỏa, không chớp mắt. Nha phiến đã thiêu tam bao tải. Bàng Lôi ở phía trước đi đầu đi, lão nhân nắm tôn tử ở phía sau đi theo, tôn tử tầm mắt vẫn luôn đều ở kia đoàn hỏa thượng. Ở đi ngang qua đang ở điền thiêu nha phiến thời điểm, bước chân dừng lại, sau bị lão nhân kia chính là lôi kéo rời đi. Từ từ, Tuyên Vân Chi hàm chứa ý cười ra tiếng. Bàng Lôi bước chân dừng lại, quay đầu lại. Bàng chủ. Tuyên Vân Chi nhấc chân đi đến đang ở đốt cháy nha phiến cấp dưới trước mặt. Đi cầm chén thủy tới. Là. Thực mau một cái chén sứ chống một chén nước sôi để nguội đã đi tới. Tuyên Vân Chi từ bao tải trung móc ra một cái đen tuyền đồ vật, bẻ hạ rất nhỏ một khối, trộn lẫn tới rồi trong nước. Nàng động tác không tính mau, nhưng lão nhân bên người đứng tôn tử lại từng ngụm thở dốc lên. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một chén nước, không ngừng nuốt nước miếng. Vừa mới còn an an tĩnh tĩnh người lập tức liền trở nên như là một đầu vây thú. Lão nhân gắt gao nắm chặt hắn tôn tử tay, sau này xả. Đi, chúng ta đi. Ngữ khí trịnh trọng rơi xuống mệnh lệnh. Bất quá hắn tôn tử lúc này nhưng nghe không tiến cái này đi. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút, ầm một tiếng, chén ngã ở đống lửa trước mặt. Ai ngờ kia tôn tử thế nhưng lập tức hướng tới trên mặt đất thủy nhào tới. Quỳ dạp trên mặt đất không ngừng liếm láp. Bàng Lôi cùng một chúng thuộc hạ đã xem lốc. Tuyên Vân Chi trong mắt hở hững, khỏe môi mang theo nhàn nhạt cười. Lão nhân, này thật là ngươi tôn tử. Bốn là, đúng vậy, bang chủ, hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, chờ trở về ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Nói liền muốn tiến lên lôi kéo cái kia tiểu hài tử rời đi. Tuyên Vân Chi cười. Đi. Ngươi đi đến chỗ nào? Nàng tản mạn ngữ điệu. Chương 489 lão đại là nữ sinh 89. Têu lão nhân kia sắc mặt biến đổi. Vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn đến nước này, lão nhân, lớn như vậy số tuổi, táng tận thiên lương sự không thiếu làm đi. Lúc này, lão nhân tựa hồ cũng lười đến lại ngụy trang, hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạ tâm ngoan, nhanh chóng nhấc chân, trực tiếp đem hắn tôn tử đá vào đống lửa. Vô dụng phế vật. Nguyên bản hỏa thế chính vượng. Nhưng hắn kia tôn tử tới rồi loại này thời điểm, đều còn muốn cố chiếu vào trên mặt đất thủy, không hề có muốn chạy trốn ý tưởng. Lão nhân thừa dịp loạn, xoay người liền chạy. Tuyên Vân Chi nâng dương mắt ra. Giết! Là! Lão nhân liều mạng chạy, cho đến nghe được một tiếng súng vang, phịch một tiếng, lão nhân bước chân dừng lại, ầm ngã xuống trên mặt đất. Mà bên này, chờ đã có người tìm được thủy, nâng thủy ra tới diệt hỏa thời điểm. Cái kia tôn tử cũng bị thiêu đến hơi thở thoi thoát, chỉ có tiếng khí nhi. Bàng Lôi nhìn một màn này, có chút không đành lòng, quay đầu đi. Ai có thể nghĩ đến, tôn tử chỉ là hơn 10 tuổi, thế nhưng là cái hút nha phiến trọng nghiện người bệnh. Mà cái này lão nhân vì chạy trốn thế nhưng đem tôn tử đã tiến đống lửa đi. Chiến loạn luôn là có thể đem nhân tính hàng đến một thấp lại thấp. Tuyên Vân Chi nhìn hôm nay sắc, đã là đêm khuya thập phần. Trước mắt nha phiến đã đốt cháy hầu như không còn, hỏa cũng dập tắt cái sạch sẽ. Nàng đôi tay sao túi tiền, cười xoay người, không hề xem trên mặt đất cái kia hơi thở thoi thóp người liếc mắt một cái. Kết thúc công việc. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu truyền đến không không một thanh âm. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 5, trước mặt vận may 50. Nàng như vậy tam phiên 4 lần rảo Đông Phương Đình chuyện tốt, y theo đối hắn hiểu biết, khẳng định phải đối nàng trả thù. Bất quá không quan hệ, nàng liền sợ hắn không động thủ. Nàng lên xe tử ngồi xuống, dựa vào ở sau người ghế dựa thượng. Bàng Lôi ngồi ở tư thế vị trí, xe chậm rãi thúc đẩy. Lôi thúc. Bàng chủ. Ngày mai kêu Tú vì ta chọn một kiện Âu phục, đưa đến chung cư đi. Là 4, không biết bàng chủ đột nhiên muốn Âu phục làm cái gì. Bàng Lôi nghi hoặc, cùng bàng chủ ở bên nhau lâu như vậy, cũng coi như là hiểu biết tới rồi thất thất bát bát. Bang chủ từ trước đến nay lười nhắc quán, ngày thường mặc quần áo cũng này đây thoải mái là chủ. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Bang chủ ba là ở vì Trịnh Yên tiểu thư sinh nhật tiến hội làm chuẩn bị.
Ân.
Nàng tản mạn lên tiếng. Bang Lôi phía trước sở di đối Trịnh Yên xuống tay, là bởi vì hắn sợ hai Trịnh Yên ngụy trang thành Yên Nhi ở Bất Dạ Thành là phải đối bang chủ cùng với toàn bộ Diễm giúp bất lợi. Nhưng là hiện tại người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Trịnh Yên thích bang chủ. Hơn nữa Trịnh Yên thân phận mọi người cũng đều rõ ràng. Thế cho nên hắn đối Trịnh Yên thái độ cũng từ đối địch lại chuyển hóa thành hữu hảo. Thái độ không giống nhau, tự nhiên xem sự tình góc độ cũng không giống nhau. Bang chủ, ngài chán ghét Trịnh Yên tiểu thư sao?
Không chán ghét.
Bang chủ, Trịnh Yên tiểu thư thích ngài, mà ngài đâu cũng không chán ghét nàng, không bằng bốn. Tuyên Vân Chi biết hắn ý tứ là cái gì, cười như không cười nói.
Lôi thúc, chuyên tâm lái xe.
Bang Lôi hắc hắc cười cười, không có nói cái gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tú liền cầm hơn 10 bộ tây trang xuất hiện ở chung cư cửa. Đường Nhất đem người mời vào đi, Tuyên Vân Chi sáng sớm lên liền bắt đầu thí tây trang. Nàng tuy rằng thân mình cao gầy, nhưng rốt cuộc là gầy ốm. Thế cho nên mặc ở trên người luôn là có loại căng không đứng dậy không hợp thân cảm giác. Nàng thử một buổi sáng, chọn lựa nhặt, không có vừa lòng. Cuối cùng chép chép miệng, đem tây trang ném tới một bên.
Tính, chờ ngày mai yến hội, vẫn là xuyên ngày thường quần áo đi.
Dù sao nàng cũng không phải yến hội vai chính, tâm ý tới rồi, là đến nơi. Chương 490 lão đại là nữ sinh 90. Triệu Tú nhìn Tuyên Vân Chi này lười nhác tư thái, không có thái độ khác thường khuyên can, ngược lại còn thực duy trì gật gật đầu.
Thiếu gia, ngài sắc thật không nên lại trang điểm.
Triệu Tú nói thời điểm như là thực ưu sầu bộ dáng, thở dài.
Tuyên Vân Chi ngã vào trên giường, cười nghi hoặc.
Tú.
Triệu Tú đi qua đi, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Thiếu gia ngài thật sự không biết.
Cái gì?
Từ ngài đương Diễm Bang bang chủ lúc sau, này Hát Thị liền có không ít nữ tử vừa ý ngươi.
Hiện tại Hát Thị Diễm giúp một nhà độc đại, mà ngài lớn lên lại như vậy đẹp, không chỉ là Yên Nhi tiểu thư, không ít cô nương gia đều vừa ý ngài.
Ngài nếu là lại làm cho soái khí phi phàm, đây là muốn cho những cái đó cô nương minh cái buổi tối ngủ không yên a.
Vốn dĩ Triệu Tú sợ hãi Tuyên Vân nữ nhi thân bị người xuyên qua, kết quả hiện tại nàng nhưng thật ra sợ những cái đó các cô nương thương tâm. Cho nên thiếu gia thu liễm một chút vẫn là tốt.
Tuyên Vân Chi nghe xong, sắc mặt quái dị.
Vừa ý ta.
Triệu Tú xem thiếu gia vẻ mặt không thể tin tưởng, khí cười nói.
Thiếu gia, ngài chẳng lẽ không biết chính mình này nam sinh trang điểm có bao nhiêu sao đẹp.
Liền Trịnh Yên tiểu thư đều khuynh tâm cùng ngươi, liền có thể biết một vài.
Tuyên Vân Chi nghe ghé vào trên giường, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt.
Xem ra bổn thiếu gia, nam nữ thông ăn a.
Nàng kia ngữ khí càng thêm lười nhác giống cái ăn chơi chắc táng.
Tán gẫu, Triệu Tú lại nhịn không được hỏi.
Thiếu gia tính toán cấp tiên nhi cô nương đưa cái gì lễ vật?
Tú cảm thấy đâu?
Nữ hài tử luôn là thích một ít minh diễm xinh đẹp đồ vật, son phấn, đồ trang sức, đều có thể.
Tuyên Vân Chi gật gật đầu.
Ân, Tú nhìn tuyển một kiện đi.
Triệu Tú ngẩng đầu, cười.
Thiếu gia như vậy không đi tâm, nếu là làm Yên Nhi tiểu thư đã biết. Sợ là phải thương tâm.
Tuyên Vân Chi ở trên giường chờ mình.
Ta lần này đi tham gia nàng sinh nhật tiến hội, vốn chính là muốn chặt đứt nàng gả cho ta ý niệm, thương tâm càng tốt.
Trịnh Yên cái này cô nương, cùng nàng ở chung mấy ngày nay, cảm giác là cái hảo cô nương.
Đúng là bởi vì này, nàng mới không thể lại cho nàng hy vọng.
Muốn thừa dịp này hãy còn có thể lấy hay bỏ, tưởng một cái tương đối tốt biện pháp, đem này ý niệm cấp bóc tát.
Triệu Tú nghe, cũng cảm thấy đối.
Đứng dậy.
Thiếu gia, ngày mai buổi chiều tiến đến.
Ân.
Ngày mai buổi sáng, ta đem chọn lựa lễ vật cho ngài mang lại đây.
Hảo.
Nàng nằm ở trên giường thanh âm càng ngày càng yếu.
Đêm qua trở về vãn, hôm nay buổi sáng lại vì thí mặc quần áo sớm lên.
Thế cho nên này sẽ hồi nhi, ngược lại là mệt nhọc.
Triệu Tú nhìn thiếu gia hôn hôn trầm trầm muốn ngủ quá khứ bộ dáng, cười tiến lên, muốn cho nàng cái một chút thảm.
Nào biết tay mới vừa dối quá Tuyên Vân Chi ngược vị trí, Tuyên Vân Chi đôi mắt nháy mắt mở, một phen nắm lấy Triệu Tú cánh tay.
Biểu tình hờ hững kêu Triệu Tú hoảng sợ.
Thiếu gia.
Tuyên Vân Chi quơ quơ đầu, dường như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn Triệu Tú, khóe môi vỡ ra ý cười,
lại lần nữa khôi phục mi mắt cong cong bộ dáng. Phản xạ có điều kiện. Nói, tự cố xả quá thảm đem chính mình bọc lên, nhắm mắt đã ngủ. Triệu Tú hoảng sợ lúc sau, thở dài, đứng dậy, đi ra cửa phòng quan hảo. Từ lao ra sau khi chết, thiếu gia ngủ liền không có ngủ kiên định quá. Kia trái tim cảnh giác mọi người. Triệu Tú đi ra phòng ốc, theo thang lầu đi xuống đi. Vừa vặn nhìn đến Tư Vân Tà bước chân hướng lên trên đi. Chẳng sợ nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tư Vân Tà. Triệu Tú nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mặt, vẫn là hoảng hốt một cái trước mắt. Chương 491 Lao Đại là nữ sinh 91. Người này, thật là Mỹ kinh hãi. Chẳng sợ nàng cũng không thích hắn, chỉ là làm một loại thưởng thức góc độ, vẫn là gọi người run sợ. Nàng cười. Tư gia chủ. Tư Vân Tà nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Các ngươi bang chủ đâu? Ở trên lầu, ngủ rồi. Tư Vân Tà ý cười trên khỏe môi ra tăng một cái trước mắt, không nói cái gì nữa, hướng thang lầu thượng đi đến. Đường Nhất nhìn ra chủ sở đi phương hướng, hắn cũng không có đi theo tiến lên. Ngược lại là nhìn về phía Triệu Tú, bày ra một cái thỉnh tư thế. Ta đưa ngài. Triệu Tú mỉm cười. Cảm ơn. Tư Vân Tà đi vào phòng. Nhìn ở trên giường ngủ người nào đó, hẹp dài con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt cảm xúc. Khóe môi cười trở nên nồng đậm, đi đến mép giường cong lưng. Vươn tay, chạm chạm nàng gương mặt. Vừa mới ngủ quá khứ Tuyên Vân Chi, mỹ mắt giật mình, nâng lên một con mắt ra nhìn thoáng qua. Sau đó nâng lên tay, nắm lấy hắn tay. Bồi ta ngủ một lát. Nàng lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Thân thể theo bản năng liền muốn hướng hắn trước mặt dựa. Tư Vân Tà nhìn nàng này vô ý thức hành động, ý cười càng ngày càng nồng đậm. Tiết hầu trên dưới lan lộn, xem như ứng. Nam đến trên giường, liền người mang theo thảm toàn bộ nguyên lành ôm ở trong lòng ngực. Tuyên Vân Chi đầu ở hắn ngực khẩu cọ cọ, tựa hồ ngủ đến càng chín. Tư Vân Tà nhìn nàng như vậy ỉ lại hắn, ý cười càng nồng đậm. Vây quanh tay nàng cũng càng dùng sức chút. Nàng này một ngủ, lăng là từ đại giữa trưa ngủ tới rồi sáng sớm hôm sau. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, Triệu Tú đã mang theo tuyển tốt lễ vật ở phòng khách chờ nàng đã lâu. Nàng chậm gì gì đi xuống lâu, Tư Vân Tà ở ăn bữa sáng. Toàn bộ ngồi ở hắn đối diện, chớp chớp mắt. Hôm nay buổi tối chỉnh nhiên yến hội, ngươi đi sao? Tư Vân Tà ánh mắt sâu kín, hẹp dài con ngươi phiếm đen nhánh. Ngươi tưởng ta đi. Đương nhiên. Tuyên Vân Chi không chút nào che giấu. Nơi đó mặt người nàng một cái cũng không nhận biết. Tư Vân Tà nếu là đi, cũng may còn có cái có thể nói lời nói không phải. Lúc này, Triệu Tú từ phòng khách đi tới, đem chọn lựa một cái hộp đưa tới Tuyên Vân Chi trước mặt. Thiếu gia, lễ vật chọn hảo. Tuyên Vân Chi buông trong tay chiếc đũa, đem kia hộp mở ra nhìn thoáng qua. Là hai hộp phấn mặt. Một hộp là mẫu đơn hồng, một hộp là hoa sen phấn. Triệu Tú cười nói. Thiếu gia, này hai hộp phấn mặt là cửa hàng son phấn các cô nương tranh nhau tranh mua. Lấy tới đưa cho Yên Nhi cô nương chính thích hợp. Tuyên Vân Chi gật gật đầu. Hảo. Nói liền lại cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn lên. Tư Vân Tà nhìn Tuyên Vân Chi kia phó có lệ bộ dáng. Lại nhớ đến, nàng đưa chính mình cái này hoa hồng điếu truy, là nàng một chút chính mình khắc ra tới. Nay dụng tâm vẫn là không cần tâm, một chút liền có đối lập. Tư Vân Tà nhún mày, mặc danh liền sung sướng lên. Đường Nhất. Lười biếng thanh âm. Đường ra. Đường Nhất xuất hiện ở Tư Vân Tà phía sau. Đi cấp Trịnh Hiên cô nương chuẩn bị một phần đại lễ, đưa qua đi. Là. Tuyên Vân Chi đang ăn cơm, đột nhiên một câu. Hôm nay đến hội, Đồng Phương Đình sẽ đi sao? Tư Vân Tà nhìn nàng. Có lẽ. Hắn trả lời ba phải cái nào cũng được. Nói thật, Tư Vân Tà cũng không có đem Đồng Phương Đình coi như là chính mình địch nhân. Còn chưa trưởng thành chim ưng con. Sau khi lớn lên có lẽ sẽ nhấc lên sóng gió, nhưng đại bộ phận đều là sẽ ở lớn lên trong quá trình, ngã chết. Đông Phương Đình tuy rằng là có chút mới có thể, khá vậy không có muốn tới đem hắn để vào mắt kiêng kỵ trình độ. Bởi vì không chú ý quá, thế cho nên Tuyên Vân Chi đột nhiên vừa hỏi, hắn cũng hoàn toàn không biết. Chương 492 Lão Đại là nữ sinh 92. Tuyên Vân Chi cắn chiếc đuốc túi đầu lẩm bẩm lầu bầu. Trình Yên từ hôn. Nhưng là hôn ước còn chưa giải trừ, về tình về lý Đông Phương Đình cũng nên đi chúc mừng bốn. Nàng đầu chung nhanh chóng chuyển động. Tư Vân Tà nhìn nàng bộ dáng này, hẹp dài con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt cảm xúc, nhưng là lại chưa ngăn cản. Một ngày thời gian quá thật sự mau, Tuyên Vân chi hạ mấy cái mệnh lệnh, hiểu biết một chút càng nhiều về Đông Phương Nguyên cùng Đông Phương Đỉnh tình huống thời gian đã tới rồi buổi chiều hoàng hôn khi. Bàng Lôi tiếp ứng xe chạy đến chung cư cửa. Nhìn Tuyên Vân chi sao túi tiền tư thái tản mạn từ bên trong đi ra. Triệu Tú đi theo nàng phía sau. Mở cửa xe, ngồi trên xe. Triệu Tú đem lễ vật giao cho Vân Chi trên tay, nhịn không được dặn dò. Thiếu gia, tuy rằng ngài cũng không tính toán cùng Trịnh Yên tiểu thư kết hôn, nhưng là ngài, vẫn là muốn uyển chuyển một ít nói ra. Tuyên Vân Chi chọn một chút mày. Đã biết. Nói đem kia lễ vật hộp bắt được trong tay. Lúc này, Thư Vân Tả cũng đi ra. Đường Nhất cũng đã sớm lái xe tử xin đợi lâu ngày. Đường ra. Nói thời điểm. Đi xuống xe tới vì Tư Vân Tả mở cửa xe. Tư Vân Tả nâng nâng mí mắt, vẫn chưa ngồi vào đi. Mà là tầm mắt lưu chuyển dừng ở cửa xe thượng. Sau đó tự cố nhấc chân cất bước, đi qua đi. Tuyên Vân Chi nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng xe trước mặt Tư Vân Tả, chớp chớp mắt. Người bảy. Lời nói còn chưa nói xong, Tư Vân Tả chân dài một mại, ngồi xuống trong xe. Nàng sửng sốt một cái chớp mắt. Tư đương ra ý tứ này là tính toán cùng ta cùng nhau tiến đến. Không thể. Người nào đó không chút để ý lười biếng trả lời. Lúc này Đường Nhất cũng thực tự giác, tự động đi đến ghế phụ vị trí thượng, mở cửa xe ngồi trên tới. Tuyên Vân bang chủ, quấy rầy. Hắn không kiêu ngạo không xiểm định, ngôn ngữ khiêm tốn. Tuyên Vân chi nhìn hắn nửa ngày, cười lắc đầu, lại không có nói cái gì nữa. Lôi thúc, đi thôi. Là. Xe phát động. Chậm rãi hướng tới mục đích địa chạy mà đi. Trịnh Yên tổ chức sinh nhật yến hội khách sạn là ở Trịnh gia địa bàn cùng Hát thị tương giao tiếp địa phương. Trịnh gia rất hào phóng đem toàn bộ khách sạn tất cả đều bao xuống dưới. Chờ đến bọn họ đến thời điểm, sắc trời đều đã hắt thấu. Bọn họ xuống xe mới vừa đi tiến khách sạn, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Tư Vân Tả lớn lên tuấn mỹ tà tứ, kia quanh thân khí chẳng hơn nữa hắn Tư gia gia chủ thân phận. Đánh giá Trịnh gia gia chủ cũng không nghĩ tới, chỉ là cấp tiểu đồng lứa người ăn sinh nhật, Tư Vân Tả thế nhưng tự mình tới. Vội vàng tiến lên nghênh đón khách sáo. Tới với Tuyên Vân Chi, cũng là trận này hiến hội một đại tiêu điểm. Phụ thân thân chết, vốn tưởng rằng Diễm giúp như vậy thay đổi triều đại, vì người khác làm áo cưới, nào biết người này, còn tuổi nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn mưu trí hơn người, chẳng những làm mọi người tâm phục khẩu phục thành Diễm bang bang chủ, càng là diệt sở hữu đối địch thế lực. Hiện tại hoàn toàn có thể nói, Hát thị chính là hắn Tuyên Vân thiên hạ. Như vậy xuất sắc nhân vật, chẳng sợ tuổi còn nhỏ rất nhiều, khá vậy gọi người thượng vội vàng tới lôi kéo làm quen. Tư đương gia không nghĩ tới ngài có thể tự mình tới ha 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 ha. 9. 11. Tuyên bang chủ, cửu ngưỡng năm. Các màu nhân mã, từ bọn họ tiến vào lúc sau, một đợt không ngừng tiến lên uống rượu khách sáo. Tư Vân Tả còn hảo chút. Rốt cuộc thân phận bại ở đằng kia, trừ bỏ Trịnh gia cái này cần thiết muốn hàn huyên. Dư lại người không ai dám tới gần, liền tính là tiến lên hắn cũng sẽ không đáp một ngữ. Mà Tuyên Vân Chi liền không giống nhau, tuy rằng cũng là thiếu niên tàn nhẫn nổi danh, nhưng rốt cuộc còn không có Tư Vân Tả như vậy trường kỳ tích góp làm mọi người sợ hãi thanh danh. Chương 493 Lão Đại là nữ sinh 93. Thế cho nên này tiến đến khách sáo, một đợt, tiễn đi một đám lại tới một đám. Tuyên Vân. Trong trẻo kinh hỉ dễ nghe thanh âm ở Tuyên Vân Chi bên tai vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Trịnh Yên ăn mặc một kiện màu đen lễ phục dạ hội, đầu đội khăn che mặt xuất hiện ở hắn phía trước. Tuyên Vân lộ ra tươi cười tới. Sinh nhật vui sướng. Trịnh Yên gương mặt đỏ một chút, dẫn theo làn váy đi qua đi. Tuyên Vân Chi đem trước tiên tuyển tốt lễ vật lấy ra tới, đưa qua đi. Trịnh Yên trong mắt kia mạt cao hứng là vô pháp ức chế. Nàng như là một cái sơ hoài xuân thiếu nữ, đôi tay tiếp nhận lễ vật, đang định muốn mở ra. Bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm. Yên Nhi. Đông Phương Đỉnh Tây Trang thẳng tắp, từng bước một đi đến Trịnh Yên trước mặt, ôn hòa vô hại khuôn mặt, thu liễm trong mắt sắc bén thần sắc. Trịnh Yên dừng lại muốn mở ra lễ vật động tác. Đông Phương Đỉnh đưa lên một cái tinh mỹ màu đỏ cái hộp nhỏ. Sinh nhật vui sướng. Trịnh Yên trên mặt hoàn toàn không có vừa mới gặp được Tuyên Vân hưng phấn cùng vui sướng. Nàng bình tĩnh tiếp nhận tới, thực lễ phép nói một câu. Cảm ơn. Đông Phương Đình lộ ra cười. Không mở ra nhìn xem sao. Trịnh Yên sửng sốt một chút, túi đầu đem cái kia màu đỏ cái hộp nhỏ mở ra tới. Là một quả trứng bổ câu đại nhẫn kim cương. Tuyên Vân Chi nhìn đến thời điểm, mày một trọn. Bất quá tựa hồ thời đại này đại bộ phận người cũng không biết nhẫn sở đại biểu hàng nghĩa. Đi theo liền nghe Đông Phương Đình Hàm chứa ý cười cùng ôn nhuận thanh âm. Có vị ba tư thương nhân nói cho ta, ở bọn họ nơi đó, bọn họ có một loại tỏ vẻ tình yêu phương thức, đó là đưa một quả nhẫn cấp chính mình yêu nhất người, sau đó đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng, tỏ vẻ ta chỉ biết ái ngươi một người. Đông Phương Đình theo như lời nói vừa ra hạ, Trịnh Yên đã lạch cạch một tiếng đem hộp cấp khấu thượng. Trên mặt mang theo dịu dàng ý cười. Đông Phương tiên sinh, ngài cảm thấy ta sẽ gả cho một cái lấy ta đương con tin hơn nữa muốn giết chết ta người sao? Giọng nói của nàng tuy dịu dàng, nhưng là lời nói lại hùng hổ dọa người. Đông Phương Đình bất đắc dĩ giải thích. Yên nhi, ta cũng không biết ngươi là của ta vị hôn thê, bằng không ta sao có thể như vậy đối đãi ngươi. Đương ngươi lấy ta tới uy hiếp Tuyên Vân kia một khắc, ta cũng đã nói cho chính mình, sẽ không gả cho ngươi. Giọng nói của nàng nghiêm túc. Đông Phương Đình sắc mặt biến đổi, trên mặt ý cười cơ hồ muốn duy trì không được. Yên nhi, ngươi nên minh bạch, như là chúng ta như vậy đại gia tộc người, hôn nhân không có khả năng chỉ nói tình. Ngươi gả cho ta là tất nhiên, cũng là lựa chọn tốt nhất. Trịnh Yên nhìn hắn, từng câu từng chữ. Thực mau, chúng ta liền không có hôn ước. Ngươi đây là có ý tứ gì? Trịnh Yên cũng không có tính toán che giấu. Hôm nay, chúng ta hai nhà trưởng bối sẽ trước mặt mọi người tuyên bố, nam cưới nữ gả, không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là ta phụ thân cùng phụ thân ngươi đạt thành chung nhận thức. Ngươi còn không biết. Lúc này, Đông Phương Đình sắc mặt là thật sự khó coi. Trịnh Yên hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc là Trịnh gia thiên kim đại tiểu thư, bị người cầm đương con tin tới uy hiếp, khẩu khí này sao có thể bình bình đạm đạm cấp nuốt xuống đi. Nói xong lúc sau, Trịnh Yên liền tính toán lôi kéo Tuyên Vân rời đi. Đông Phương Đình tầm mắt dừng ở Tuyên Vân trên người. Tuyên Vân môi đỏ nứt ra rồi một mạt ý cười, sau đó méo mó đầu. Đông Phương tiên sinh, ta thế ngài cảm thấy thương tâm. Giọng nói rơi xuống, nàng không hề đi xem phía sau sắc mặt xanh mét Đông Phương Đình, mà là đi theo Trịnh Yên rời đi. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 5, trước mặt chỉ số may mắn 45. Đông Phương Đình phẫn nộ xoay người rời đi, hướng tới phụ thân hắn phương hướng đi đến, đại khái là còn muốn hỏi cái minh bạch. Chương 494 Lão đại là nữ sinh 94. Nửa giờ lúc sau, ở khách quý chợt nhà sinh nhật trong yến hội. Trịnh gia cùng Đông Phương gia hai vị gia chủ, ở một trận hàn huyên lúc sau, lấy một loại bình thản mà lại vui đùa giống nhau hữu hảo phương thức tuyên bố giải trừ Đông Phương Đình cùng Trịnh Yên hôn ước. Chuyện này cũng thực mau bị sơ lược. Ở đây người trừ bỏ Đông Phương Đình sắc mặt khó coi xanh mét, những người khác đều thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu. Tuyên Vân Chi ở một góc vị trí, lảo đảo lắc lư, gắp hai khối điểm tâm ở mâm. Ước chừng là nàng nơi vị trí quá hẻo lánh. Mà mọi người lực chú ý tất cả đều ở trên đài cao trận này sinh nhật yến hội nhân vật chính trên người. Một bóng người ở ngoài cửa sổ hướng trong nhìn kỹ xem, xác định bọn họ đều đắm chìm ở một mảnh vui thích chung, sau đó tự cố hướng khách sạn dừng xe phương hướng đi đến. Tuyên Vân Chi cắn một ngụm bánh kem. Nguyên bản, người này vô luận muốn làm cái gì đều cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Chính là người này bốn, thân hình cao gầy, bích mắt mùi ưng, tóc màu vàng kim. Không phải bối ni là ai. Nàng cắn bánh kem, đứng dậy. Tư Vân Tà lúc này, cũng bị chịu mời ngồi ở hiến hội ở giữa vị trí, đang ở bị một đám người vây quanh khen. Nàng bước bước chân đi ra ngoài. Theo bối ni rời đi lộ tuyến, thực mau ở bãi đỗ xe thực gần nấp một chiếc xe bên phát hiện động tĩnh. Cái này xe ba, không phải nàng tới thời điểm làm kia một chiếc sao. Nàng dựa vào ở trên vách tường, nhìn bối ni cũng không biết đang làm chút cái gì. Cho đến hắn từ ghế điều khiển vị thượng ra tới, lại như là không yên tâm giống nhau, cầm mặt khác một bom an trí ở cốt xe. Nàng may một trọn, tiếp tục đứng ở âm ú trong một góc nhìn. Chờ đến bối ni đều lộng xong, đứng ở xe trước mặt, cầm trên tay một cái đúng giờ điều khiển từ xa, hắn dùng sức sẹo mà âm ngoan ngữ khí. Tuyên Vân, ngươi dám hư ta chuyện tốt, ta khiến cho ngươi chết ấu. Hắn thực vừa lòng hắn cách làm cùng bom an bài. Chờ đến Tuyên Vân ngồi trên xe. Chạy rời đi khách sạn cửa, hắn liền lập tức ấn hạ điều khiển từ xa. Làm xong lúc sau, quay người lại phải rời khỏi, liền nghe được bên cạnh đại thụ phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng châm biếm thanh âm. Kêu hắn trong lòng cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Ai? Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên đại thụ. Ai ở nơi đó? Ra tới. Tuyên Vân Chi nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh kem, từ góc bóng ma trô đi ra. Đôi tay ôm ngực, ý cười ngâm ngâm. Bối Ni tiên sinh, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi muốn giết chết ta. Lười nhác tư thái, ngữ khí như cũ bừa bãi. Bối Ni sửng sốt một chút, đôi mắt gắt gao nheo lại. Là ngươi. Tuyên Vân Chi cười từng bước một tới gần. Đương nhiên là ta. Nói thời điểm, nàng nhìn thoáng qua bị động qua tay chân xe, khẩu khí nghiền ngẫm. Ông trời theo ta thấy một màn này, có lẽ là ta ba mệnh không nên tuyệt, mà ngươi. Nàng dừng một chút, môi đỏ vỡ ra mang ra vô hại. Ngày chết tới rồi. Bối Ni tả hữu nhìn xem, hắn lúc này lui không thể lui. Nếu là kinh động yến hội chàng người, lúc ấy hắn mới là có chạy đằng trời. Một đôi đẹp bích mắt nheo lại. Nếu ngươi đi tìm cái chết, kia cũng dư lại ta thuốc nổ. Nói thời điểm đột nhiên chiều Tuyên Vân Chi nhào tới. Về Tuyên Vân nghe đồn hắn cũng là nghe qua. Đại khái khả năng chính là bởi vì nàng thủ đoạn tàn nhẫn, mưu trí hơn người Bối Ni mới có thể đối nàng phát động tiến công. Giống nhau những cái đó người thông minh phần lớn thể nhược. Cho nên Tuyên Vân bên người mới có thể vẫn luôn đều có người đi theo, hơn nữa nhìn qua như vậy gầy yếu. Hắn vào Nam ra Bắc như vậy nhiều năm, sao có thể sẽ sợ cái này chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa. Chương 495 Lão Đại là nữ sinh 95. Tuyên Vân Chi liệt liệt môi, ý cười lớn chút. Ân, thực hảo. Này cũng tỉnh nàng đuổi theo không phải sao. Thực mau, hai người liền đánh nhau ở cùng nhau. Nguyên bản hai người một đụng vào, Bối Ni trong lòng đã nắm chắc thắng lợi. Cái này Tuyên Vân cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Tuy rằng đầu óc lợi hại, chính là thân thể quá yếu. Vừa mới kia một quyền lực đạo liền hắn 1/2 đều không đến. Không ra mấy cái hiệp, hắn nhất định có thể bắt lấy hắn, trong mắt tự tin tràn đầy. Nhưng là thực mau, càng đánh, hắn sắc mặt liền càng ngưng trọng. Trong mắt khinh miệt chi sắc cũng dần dần biến mất trở nên nghiêm túc lên. Tuyên Vân Chi hàm chứa ý cười, thủ hạ lực đạo đột biến, bàn tay lấy một loại quỷ dị độ cung từ một cái không có khả năng góc độ đống nhiên từ hắn dưới nách ruôi đi lên, một phen bóp chế trụ cổ hắn, hắn muốn tránh thoát, lại cảm thấy một cổ sức lực kêu hắn đầu gối chỗ tê dần, cả người không chịu khống chế quỳ xuống trước trên mặt đất. Giang giác. Liền nghe thanh thúy một thanh âm vang lên. Cổ lệch vị trí, Bối Ni còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, thân thể đã ngã xuống trên mặt đất, đã chết. Tuyên Vân Chi tử cười ngâm ngâm đứng dậy, từ hắn trước ngực trong túi móc ra một trường sạch sẽ khăn, cẩn thận xoa tay. Bối Ni ngã trên mặt đất mở to hai mắt nhìn, đã không có hô hấp. Len Ken, chúc mừng ký chủ, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 5, trước mặt chỉ số may mắn 40. Tuyên Vân Chi khỏe môi câu lấy cười, nhiệm vụ tựa hồ, sắp kết thúc ca. Tuyên Vân. Vội vàng thanh âm, Trình Yên dẫn theo váy chạy tới nàng bên người. Đang xem đến trên mặt đất nằm người thời điểm, nàng trên dưới quan tâm đánh giá Tuyên Vân Chi, một bàn tay bắt lấy nàng cánh tay. Người không sao chứ? Tuyên Vân Chi cười đem kia khăn tay ném ở Bối Ni bên cạnh người. Ta có thể có chuyện gì? Trình Yên gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết người. Nắm chặt Tuyên Vân Chi tay càng khẩn chút. Tuy nói Trịnh Yên đương quá gián điệp, nhưng là nhìn đến nằm trên mặt đất người chết, vẫn là có điểm sợ hãi. Tuyên Vân Chi trên mặt ý cười dần dần đạm đi, duỗi tay phất rất Trịnh Yên bắt lấy tay nàng. Yên Nhi, chúng ta nói chuyện. Trịnh Yên vẫn là lần đầu nghe được Tuyên Vân Chi như vậy nghiêm túc khẩu khí. Tuyên Vân. Yên Nhi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Trịnh Yên nghe thấy cái này lời nói trong lòng căng thẳng. Tuyên Vân ý tứ là 4. Ta ý tứ là nói, ngươi hẳn là tìm một cái có thể cho ngươi hạnh phúc người ở bên nhau. Trịnh Yên nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ không có cách nào cho ta hạnh phúc? Ân, không có biện pháp. Trịnh Yên nghe đến đó mất mát phức tạp tâm tình đan xen. Tuyên Vân cảm thấy, ta hẳn là gả cho ai? Đông Phương Đình sao? Tuyên Vân chi thực nghiêm túc tự hỏi, sau đó ngẩng đầu. Nếu thế ngươi lựa chọn. Ta sẽ cho rằng Đông Phương Nguyên là cái thực tốt quy túc. Đông Phương Đình dã tâm quá lớn, hơn nữa bởi vì Tuyên Vân Chi xuất hiện thay đổi hai người tương ngộ, cũng chú định bọn họ sẽ không ở bên nhau. Mà bài trừ Đông Phương Đình, mọi người, nếu nói ai khả năng sẽ làm bạn Trịnh Yên vượt qua cả đời này, Tuyên Vân Chi trong óc thổi qua đi người đầu tiên tuyển đó là Đông Phương Nguyên. Nàng chỉ thấy quá Đông Phương Nguyên một mặt, vẫn là ở kia chàng hội nghị thượng. Nhưng là Đông Phương Nguyên làm việc phương pháp, cùng với cách nói năng, vẫn là kêu nàng nhớ ký hắn. Trịnh Yên Hồng hốc mắt, cơ hồ là cố nén nước mắt. Tuyên Vân, ngươi không thể như vậy. Nàng muốn vì chính mình ái tranh thủ một lần. Lúc này chung quanh truyền đến lộc cốc đát, cấp tốc tiếng bước chân hướng này đi tới. Tuyên Vân chi buồn không nghĩ nhiều, tưởng Bàng Lôi cũng hoặc là Tư Vân tả người bởi vì nhìn đến nàng không có ở trong yến hội cho nên đi ra ngoài tìm tìm nàng. Chương 496 Lao Đại là nữ sinh 96. Nhưng là nàng nghe tiếng bước chân lộc cộc càng ngày càng nhiều. Nàng mày một trọn, ngẩng đầu nhìn lại. Hắc Y Lìa nhân 7-8 cái bước chân di động tốc độ thực mau, mà đứng ở đằng trước một thân Hắc Y Lìa, từng bước một đi tới giỏi giang lang diệp, kêu Tuyên Vân Chi nhanh chóng làm ra phản ứng. Nàng vô Trịnh Yên cánh tay. Đi gọi người. Trịnh Yên không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe được Tuyên Vân Chi như vậy nghiêm túc khẩu khí. Nàng xoay người nhanh chóng hướng tới yến hội đại sảnh chạy tới. Tuyên Vân Chi trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, từng bước một sau này thối lui. Lan Diệp nhìn đến trên mặt đất nằm bối nghi. Không thể tưởng được, ngươi cư nhiên giết hắn. Nói thời điểm, meo lại đôi mắt, nhìn Tuyên Vân Chi. Đột nhiên nói. Giết nàng. Rốt cuộc là đi theo Tư Vân Tả bên người nhiều năm, biết làm việc không cần vô nghĩa quá nhiều, dư thừa nói một câu đều không có, trực tiếp muốn Tuyên Vân Chi mệnh. Lan Diệp nói âm rơi xuống, nháy mắt, nàng từ trong lòng ngực móc ra một phen đen nhánh súng lục. Họng súng thẳng chỉ Tuyên Vân Chi. Tuyên Vân Chi cơ hồ là theo bản năng, nhanh chóng nhảy lên di động. Phanh phanh phanh, hợp với tam thương khai ra. Cuối cùng một thương xoa Tuyên Vân Chi huyệt thái dương chợt lóe mà qua. 7-8 cái hắc y ghi hệ nhân đã vây quanh lại đây, đánh nhau lại lần nữa bắt đầu. Lần này đám hắc y ghi hệ nhân này, không phải những cái đó trên đường phố lưu manh, mà là thật đánh thật lợi hại nhân vật. Mỗi người dối tay bất phàm, bước cho Tuyên Vân Chi kế tiếp lui về phía sau. Lan Diệp từng bước một đi lên trước, đi vào trên mặt đất đã chết bối ni trước mặt. Nàng nhìn bối ni trên tay cái kia điều khiển từ xa, không lưng nhặt lên. Nâng lên đôi mắt, nhìn quét một vòng. Tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Tuyên Vân Chi kia một chiếc xe. Lan Diệp đem Tuyên Vân coi làm địch nhân, đối nàng nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Mà nàng cũng đã sớm nghe nói Tuyên Vân đem bối ni sở hữu buôn lậu ma túy cứ điểm tất cả đều tận diệt sự. Nàng đánh cuộc một phen, đánh cuộc này bom ở Tuyên Vân xe thượng. Âm ngoan ý cười từ trên mặt nhanh chóng hiện lên. Vốn đang tính toán trực tiếp giết Tuyên Vân, nhưng là hiện tại ba nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn cho Tuyên Vân chết, vô. Toàn, thi. Lan Diệp nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, biết phía chính mình lớn như vậy động tĩnh còn có tiếng súng kinh động những người khác. Nàng nhanh chóng hướng đánh nhau vòng vây chạy tới. Sau đó xem chuẩn thời cơ, dùng sức ôm lấy Tuyên Vân Chi. Cho ta đem nàng lộng tới trên xe đi. Một bên rơi xuống mệnh lệnh. Tuyên Vân Chi nhíu mày, khuỷu tay hung hăng đập Lan Diệp cổ. Lan Diệp váng đầu hoa mắt, lại không có tính toán muốn buông ra Tuyên Vân. Cho đến một cái hắc y ghi hệ nhân mở cửa xe, hai người lăn làm một đoàn ngã vào trong xe. Lan Diệp cười càng lúc càng lớn thanh. Tuyên Vân, ngươi đem ta lộng tới hôm nay này phúc đồng ruộng, ta hôm nay liền muốn ngươi không chết tử tế được. Nói thời điểm, nàng muốn ấn rất trong tay ấn phím nút, muốn cùng Tuyên Vân Chi đồng quy vu tận. Tuyên Vân Chi cắn căn bản, một phen ấn xuống Lan Diệp hổ khẩu huyệt vị. Tay tê dần mục, ấn phím nút rơi xuống ở trong xe. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân lấy tiền làm việc, hơn nữa mỗi người đều là gặp qua việc đời. Nhìn hai người này phiên tư thái, Lan Diệp trong tay cái kia cái nút, lại phối hợp Lan Diệp hiện tại điên cuồng trạng thái, cùng với vừa mới nàng lời nói, này thuyết minh cái gì? Bọn họ lẫn nhau xem một cái, thân thể không tự chủ được bắt đầu sau này triệt. Đang ở lúc này, Thư Vân Tả đám người đã tới rồi. Trịnh Yên đi tuốt đàng trước mặt, chỉ vào nơi xa hắc y ghi hệ nhân. Chính là bọn họ. Hắc Y Ghi Hề Nhân vừa nghe đến thanh âm, nhanh chóng muốn chạy trốn. Đường nhất phía sau thuộc hạ, tiến lên đem này chế phục. Chương 497 Lão Đại là nữ sinh 97. Tư Vân Tà đi tới, trên mặt mang theo tùy ý tươi cười, tuấn mỹ dung nhan như cũ là nguy hiểm như vậy. Người đâu? Trong đó một cái Hắc Y Ghi Hề Nhân chỉ nơi xa ở đại thụ phía dưới dừng lại xe. Bóng đêm đen nhánh, chỉ có thể nghe được động tĩnh. Lại không biết đã xảy ra cái gì. Tư Vân Tả nhấc chân liền phải đi qua đi. Lại nghe phịch một tiếng, ánh lửa ngập trời. Tất cả mọi người sửng sốt. Xe liền ở bọn họ trước mắt, nổ mạnh. Tư Vân Tà hít mắt, hẹp dài con ngươi hiện lên yêu dị hường quang, khỏe môi cười cứng đờ. Trịnh Yên lăng ở nơi đó, nửa ngày lúc sau, như là phát điên giống nhau. Tuyên Vân còn ở bên trong. Nàng một câu, muốn tiến lên, bị Trịnh Vũ giữ chặt. Bang chủ, Tuyên bang chủ. Bang Lôi không thể tin tưởng. Người chung quanh cũng đều sửng sốt. Tuyên Vân, ở trong xe, đã xảy ra lớn như vậy nổ mạnh. Hậu quả là cái gì? Hẳn phải chết. Tư Vân Tà đứng ở chỗ đó, nắm chặt nắm tay nhìn trận này long trọng hỏa thế. Đường ra. Đường Nhất nhỏ giọng ra tiếng dò hỏi. Đem nơi này, vây lên, ai đều không được tới gần. Phạm vi 100 mét, cẩn thận lục soát. Hắn không nhanh không chậm rơi xuống mệnh lệnh. Đường Nhất gật đầu, là. Một chúng thuộc hạ đem nơi này vây quanh. Ai có thể nghĩ đến hảo hảo một hồi sinh nhật tiến hội thành hiện tại cái dạng này. Trịnh Yên run rẩy thân thể, đã hoàn toàn cứng lại rồi. Trịnh Vũ xem không được chính mình muội muội là cái dạng này, thở dài, duỗi tay một trưởng đem người đánh bất tỉnh, nâng đi rồi. Đông Phương Đình cũng đứng ở chỗ đó nhìn trận này hỏa hoạn. Thở dài, đi đến Bàng Lôi trước mặt, nói một câu. Nén bi thương. Sau đó, rời đi. Tư Vân Tà nhìn kia chiếc ánh lửa tận trời xe, hắn bước chân từng bước một đi phía trước đi. Ở đi đến vài trăm thước ở ngoài địa phương, hắn dưới chân như là giẫm một cái thứ gì, dừng lại. Túi đầu nhìn lại, là một cái nút. Hắn đứng ở chỗ đó, thanh âm sâu kín. Tuyên, Vân. Không khí yên tĩnh hảo nửa ngày. Ở một cái cỏ cây bụi bỏ ra một người tới. Ở, nơi này. Tuyên Vân chi ngã trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, lộ ra tươi đẹp tươi cười, đôi mắt mí mắt cong cong. Tư Vân Tà đứng ở chỗ đó, liền nhìn nàng. Vẫn không nhúc nhích, cũng một câu cũng không nói. Tuyên Vân Chi từ trên mặt đất bò lên, thở dốc đã lâu, sau đó đi đến Tư Vân Tà trước mặt. Thiếu chút nữa, ngươi liền không thấy được ta. Con Hảo chạy trốn mau. Nàng cười giải thích. Trên mặt làm cho dơ hề hề, như là mới vừa chạy nạn trở về. Vừa mới ở xe thượng. Nàng ấn xuống Lan Diệp trực tiếp đem người cấp đánh bất tỉnh. Sau đó cầm điều khiển từ xa cái nút chạy thoát xuống dưới. Cơ hồ là nháy mắt, một cái kế hoạch đã ở nàng đầu trung hình thành. Nổ chết. Khôi phục nữ nhi thần, cũng thuận đường thoát khỏi Tuyên Vân cái này thân phận. Ở mọi người mí mắt phía dưới chết, không còn có so cái này còn càng có thuyết phục lực chứng cứ. Tư Vân tả một tay đem người ôm lấy, hẹp dài con ngươi màu đen đen nhánh cuộn cuộn, mang ra điểm điểm hồng quang. Nàng gãi gãi đầu. Cái này, là vừa rồi nghĩ đến. Nàng vì chính mình bất thình lình không có thương lượng hành vi làm ra giải thích. Tư Vân Tà không nói gì, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, mang đi. Đường Nhất ở rừng cây một khắc sườn, nguyên bản dựa theo Tư Vân Tà nói ở điều tra, sau đó đột nhiên nhìn đến gia chủ ôm một người từ trong rừng cây đi ra. Hắn sửng sốt một chút, cũng cơ hồ là nháy mắt liền đã biết người kia là ai. Vội vàng theo đi lên. Tuyên Vân Chi nhìn đến Đường Nhất, đối với hắn lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị người mở cửa xe, trực tiếp ném tới xe thượng. Chương 498 Lao Đại là nữ sinh 98. Đường Nhất lái xe, Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà ngồi ở trên ghế sau. Nàng nết môi muốn cười một chút tới hòa hoãn một chút này khẩn trương không khí. Kết quả nhìn Tư Vân Tà trên mặt kia quỷ dị mang theo lệ khí cười. Nàng cấp sợ tới mức cười không nổi. Người này ba đây là làm sao vậy? Không phải nàng chọc đến đi. Nàng đỡ then cửa tay, cân nhắc nếu là thật muốn một có tình huống, nhảy xe đi cũng là cái không tồi lựa chọn A. Bất quá người này, cũng không có cho nàng lựa chọn đề. Khớp xương rõ ràng tay, ôm nàng bên hông, dùng một chút lực, nàng đã bị mang theo qua đi. Tư Vân Tà buông xuống con ngươi nhìn nàng. Có thể đem mọi người lừa xoay quanh. Ta có phải hay không hẳn là chúc mừng Tuyên Vân bang chủ? Tuyên Vân Chi cười vẻ mặt xấu hổ. Nào, nào có, ta nhưng không tưởng lừa ngươi. Tư Vân Tà nâng nâng mí mắt. Áo. Không chút để ý một tiếng đáp lại. Tuyên Vân Chi cho rằng có cơ hội, nàng ra tiếng giải thích. Vừa mới tình huống nguy cấp, ta cũng là nhanh chóng quyết định dưới làm quyết định. Nàng nỗ lực phủi sạch chính mình quan hệ. Tư Vân Tà môi mỏng câu lấy ý cười cười như không cười. Nhìn qua càng ngày càng quỷ dị. Tình huống nguy cấp. Ấn. Kia cái nút ở trong tay ai, là ai ấn đi xuống. Chín ta. Người bức ngươi ấn đi xuống. Bốn không có. Không có tánh mạng chi ưu, cũng không ai bức ngươi, nơi nào tới nguy cơ. Tuyên Vân Chi cắn cắn môi, Tư Vân Tả nói bốn còn rất có đạo lý a. Nàng thế nhưng một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Tư Vân Tả nhìn nàng đắm chìm ở suy nghĩ bộ dáng. Ý cười càng quỷ dị. Nàng cánh tay có lẽ chạy thời điểm quá hấp tấp, không cẩn thận bị quắt thương, cũng có thể là ở đánh nhau thời điểm ăn một chút. Một cái không lớn không nhỏ miệng vết thương, máu đã đọng lại. Tư Vân Tả buông xuống con ngươi ngón tay ấn ở cái kia miệng vết thương thượng. Nàng đau theo bản năng muốn né tránh, hắn ngược lại là càng dùng sức. Đau. Hắn thanh âm lười biếng, không chút để ý dò hỏi. Nàng ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, nhìn trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên hung ác nham hiểm, còn có kia càng ngày càng nồng đậm buồn bực. Nàng đem muốn nói nuốt đi xuống, sau đó mắt trông mong nhìn hắn. Tư Vân Tả nhìn nữ nhân này ở hắn mí mắt phía dưới giả đáng thương, biết rõ nàng là Trang. Rõ ràng biết đến. Còn là ở lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng thật lâu lúc sau, đồng nhiên dùng sức xoay người, đem nàng đè ở xe thượng, hung hăng hôn đi xuống. Nô! Tuyên Vân Chi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đôi tay để ở hắn ngực khẩu bị động tiếp thu. Hôn, càng ngày càng lửa nóng. Hắn tiến công cũng càng ngày càng cường ngạnh, môi lưới chạm nhau, liều chết chiến miên. Mà ở trước mặt lái xe đường nhất, khu sách một tiếng, lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, xe chạy tiến vào chung cư, còn không có đình ổn, xe môn đã mở ra, Tư Vân Tả chân dài một mại, hoành ôm Tuyên Vân Chi bước nhanh hướng lên trên đi đến. Bùm một tiếng, phòng môn đóng lại. Nô! Tuyên Vân Chi bị đè ở trên cửa, người kia thể không bỏ qua thái độ, hôn hung mãnh. Rốt cuộc, thứ môn chuyển rời đến trên giường. Mà liền như vậy vài bước, Tuyên Vân Chi trên người quần áo, đã bị người cấp thoát đến không sai biệt lắm. Nàng bị đè ở trên giường, Tư Vân Tả nhìn nữ nhân này. Đen nhánh đôi mắt nhanh chóng chớp động quá hồng quang. Nếu từ nay về sau, Tuyên Vân đã chết, muốn khôi phục nữ nhi thần, tổng nên muốn một cái quan trọng nghi thức. Dễ nghe trong thanh âm mang theo quay cùng tình, dục, khàn khàn mà giàu có dụ hoặc lực. Kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, đôi lông mày mắt đuôi mang theo dục vọng, không chút nào che giấu. Tuyên Vân chi chớp chớp mắt, đầu mắc kẹt. Chương 499 Lao đại là nữ sinh 99. Cái gì nghi thức? Tư Vân Tả không lưng bám vào người, kề sát nàng, ở nàng bên thai cực giàu có dụ hoặc lực rơi xuống hai chữ. Phá thân nghi thức. Đi theo, hai người lại lần nữa hôn thành một đoàn, ở trên giường quay cuồng. Một thất xuân ý, sóng nhiệt quay cuồng. Bên ngoài ánh trăng cao cao treo ở ngọn cây, trăng sáng sao thưa, đúng là sáng ngời. Cùng với tế tế mật mật tiếng rên rỉ âm, từ cửa sổ trung truyền ra, làm cái này ban đêm ở kinh tâm động phách lúc sau, còn có gọi người tô đến xương cốt tình yêu. 7. Sáng sớm hôm sau, Tư Vân Tả so ngày xưa chậm chút, từ cửa thang lầu châu ngoặc chỗ xuất hiện. Đường Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua đương gia, phát hiện đương gia ba này tâm tình thực không tồi. Màu trắng áo sơ mi, phía trên hai viên cúc áo cởi bỏ, thấy được cổ chỗ mang theo dấu hôn còn có gặm cắn dấu vết. Như cũng là tuấn mỹ bộ dáng, chỉ là cùng ngày xưa nguy hiểm khí thế cường đại so sánh với không giống nhau chính là Tư Vân Tả lười biếng đến cực điểm bộ dáng, mang theo thỏa mãn. Bước chậm đi xuống tới. Đương ra, không biết Tuyên Vân tiểu thư là bốn. Nàng ở ngủ, trước bị, vãn một ít sẽ xuống dưới ăn. Là. Đường Nhất gật đầu đồng ý. Ánh mặt trời chiếu tiến lầu hai nào đó trong phòng. Tuyên Vân chi trên người khoác một kiện thảm. Nàng phiên một cái thân, nguyên bản cái đến nghiêm mật thảm từ nàng trên người chạy xuống. Nửa che nửa lộ bộ ngực sữa, mặt trên dấu hôn loang lổ, thẳng tắp trên đùi, cổ chỗ, xương quai xanh chỗ, kia dấu hôn số lượng, đủ để chứng kiến đêm qua hoan ái có bao nhiêu sao kịch liệt. Nàng đại khái là mệt muốn chết rồi, thế cho nên mặt trời đã cao thượng cấp, còn không có tỉnh lại. Trịnh gia, Trịnh Yên đem chính mình nhốt ở một phòng, khóc đôi mắt xương lợi hại. Nàng hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nghe được ca ca trình bày, hơn nữa đêm qua tận mắt nhìn thấy. Nàng không thể không tiếp thu sự thật này. Tuyên Vân đã chết. Chết ở kia chàng nổ mạnh chung. Nàng ngồi ở gương trước mặt, đã khóc không được. Phòng cửa, là ca ca phụ thân, mẫu thân mọi người quan tâm, cùng tiếng đập cửa. Nàng bỏ mặc. Cái gì đều không nghĩ nói, nàng chỉ là muốn lặng lặng. Chết như thế nào đâu. Nàng chỉ là trở về gọi người công phu. Tuyên Vân liền đã chết. Biết sớm như vậy, nàng nên cùng hắn cùng nhau đối mặt. Như vậy, cho dù chết, cũng là cùng hắn chết cùng một chỗ, cũng đáng được. Nghĩ thời điểm, nước mắt lạch cạch lại rơi xuống xuống dưới. Nàng ngồi ở ghế trên, ôm chính mình. Nỗ lực kêu chính mình khắc chế. Tuyên Vân, Tuyên Vân. Nàng một tiếng, còn không có tới kịp cho thấy chính mình tâm ý, hắn liền đã chết. Nàng chưa từng có nói với hắn quá, nàng thật lâu phía trước liền thích thượng hắn, thích đến, vì hắn một cái nho nhỏ hành động đều có thể đủ cao hứng nửa ngày. Thích đến vì hắn, nàng không tiếc cùng người trong nhà trở mặt đấu tranh, chỉ vì gả cho hắn. Tầm mắt nhìn đến trên bàn cái kia còn chưa mở ra hộp, đó là Tuyên Vân ngày hôm qua đưa nàng lễ vật, bởi vì một chút sự tình trì hoãn, thế cho nên đến bây giờ đều không có mở ra. Nàng run rẩy xuống tay, tiến lên cầm hộp, mở ra. Là phấn mặt. Nàng nhìn, vừa mới ngừng nước mắt, lại không chịu khống chế chạy xuống dưới. Tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lên. Ngoài cửa Trịnh Vũ, cùng với Trịnh Nghiên phụ thân mẫu thân nhưng cấp sợ hãi. Này nhưng đừng Tuyên Vân đã chết, hắn nữ nhi cũng tuẫn tình đi, này nhưng không đáng. Trịnh Nghiên mẫu thân không ngừng chụp phủi cửa phòng. Yên nhi, ngoan, khai mở cửa, đừng khóc. Ngươi nói này nhưng tính chuyện gì? Yên nhi nếu là ra cái gì không hay xảy ra, ta này về sau nhưng như thế nào sống? Chương 500 lão đại là nữ sinh 100. Trịnh Yên ở trong phòng rơi lệ, Trịnh Mẫu ở phòng dẫn ra ngoài nước mắt. Trịnh Vũ thở dài, hắn muội muội có bao nhiêu thích Tuyên Vân, hắn tất nhiên là hiểu biết. Vì cái kia Tuyên Vân, không tiếc phản kháng phụ thân. Hiện giờ phụ thân thật vất vả nhả ra, kết quả, nam, ai, chỉ có thể nói có duyên không phận. Hắn đi đến Trịnh Mẫu trước mặt, đỡ mẫu thân. Mẹ, Yên Nhi quá 2 ngày thì tốt rồi. Ngươi cũng không nên khóc hỏng rồi thân mình. Nơi này giao cho ta, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Nói thời điểm, ý bảo một bên hầu hạ hạ nhân. Đỡ phu nhân trở về nghỉ ngơi. Là. Trịnh Mẫu nắm chặt Trịnh Vũ tay. Tiểu Vũ ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nhìn ngươi muội muội, đừng cho nàng lại đã xảy ra chuyện. Thanh âm run rẩy, mang theo khóc nức nở. Trịnh Vũ nói năng có khí phách, gật đầu đồng ý. Tốt, mẹ, giao cho ta. Loại sự tình này gác ở ai trên người đều sẽ chịu không nổi, cho nên Yên Nhi thống khổ hắn cũng có thể lý giải. Trịnh Vũ liền làm hạ nhân thời khắc canh giữ ở cửa. Vốn dĩ cho rằng, Yên Nhi muốn ở chính mình trong phòng đóng lại mấy ngày, nào biết đâu rằng, trưa hôm đó, Trịnh Yên liền bộ mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ từ bên trong đi ra. Trịnh Vũ huyền một lòng, cuối cùng là rơi xuống đất, đã chết một cái Tuyên Vân, tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng nếu là đem hắn muội muội cấp đáp đi vào. Vậy mất nhiều hơn được. Hắn buồn muốn mở miệng an ủi, nhưng hắn muội muội nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, nói câu đầu tiên lời nói là: "Ca, ta muốn biết, rốt cuộc là yếu hại Tuyên Vân." Đại khái là khóc thời gian lâu lắm, giọng nói khàn khàn. Nói liền lại khóc ra tới. Trịnh Vũ duỗi tay, ôm lấy Tuyên Vân, thở dài: "Hảo, ta giúp ngươi cha. Chỉ cần hắn muội muội hảo hảo tồn tại, hắn cái gì đều có thể làm." "Ca, ta khổ sở." Trịnh Yên ôm nàng ca ca, cùng vừa mới chính mình ở phòng ẩn nhẫn bất động, nàng lần này lớn tiếng khóc ra tới. Trịnh Vũ ôn nhu an ủi. Trịnh Yên nói chuyện đứt quãng. Ta muốn thay hắn báo thù, ta không thể khiến cho hắn chết như vậy không minh bạch. Trịnh Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng. Hảo, ngươi muốn thay hắn báo thù, ca giúp ngươi cha, giúp ngươi tìm ra cái kia hung thủ. Cùng Trịnh gia loại này ôn hòa sinh hoạt hoàn cảnh bất động, ở Đông Phương gia. Cùng thế hệ người cạnh tranh tàn khốc đến ngươi chết ta sống. Không có gì ai đúng ai sai, có thể đi đến cuối cùng hơn nữa tồn tại người kia chính là đối. Đông Phương gia. Đông Phương Đình ngồi ở thư phòng ghế trên, mày nhăn thực hẩn, nhắm mắt lại. Cà vạt xả đến lung tung rối loạn, nhìn ra được tới hắn tâm tình không thế nào hảo. Một bên cấp dưới đang ở hội báo. Thiếu gia, Tuyên Vân đã chết, gia chủ ý tứ là muốn ngài cùng Đông Phương Nguyên xem ai có thể đủ bắt lấy hát thị. Chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đông Phương Đình không nói gì, nửa ngày lúc sau. Nếu Tuyên Vân đã chết, Diễm giúp rắn mất đầu, thừa dịp hỗn loạn thời điểm, nuốt vào bọn họ địa bàn, ở hát thị đứng vững góc chân. Cái kia thuộc hạ đầu tiên là đồng ý, theo sau xuất phát từ băn khoăn dò hỏi ra tiếng. Thiếu gia, Đông Phương Nguyên cùng Diễm giúp hợp tác, chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lay động Diễm giúp ở Hát thị địa vị. Đông Phương Đình nghe, đôi mắt mở, sắc bén ánh mắt phát ra ra tới. Vậy làm Hát thị lại hỗn loạn một ít, hỗn loạn đến bốn muốn bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Thuộc hạ sửng sốt. Thiếu gia ý tứ là bốn. Đông Phương Đình trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tâm oan. Nghe nói, cái kia Diễm giúp có cái kêu bằng lôi, rất có khả năng là đời kế tiếp người nối nghiệp, vậy ba từ hắn xuống tay, trước hết giết hắn. Thuộc hạ thực mau hiểu ý đến Đông Phương Đình ý tưởng. Lấy Diễm giúp cao tầng xuống tay, gọi bọn hắn mỗi người cảm thấy bất an, vô tâm quản chuyện khác. Là, thiếu gia.